Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay có duyên lành trong Phật pháp ngày tu đạo tràng của Phật chùa Phước của chúng ta. Thì vào giờ này hôm nay thì tự không có gì hỏi, mắc cỡ mới hỏi không được. Thôi, sư không mắc cỡ gì hết. Sư nói hoài, sư có mắc cỡ đâu. Thầy tử lâu lâu hỏi lần, không dám hỏi mắc cỡ. Xấu hổ. Xấu hổ. Thầy có từ xấu hổ nên dạng hỏi chuẩn bị sẵn đi, là sư hỏi là trả lời. Thì hôm nay sư giảng đến đây bài học là hôm nay sư tính cái miệng người giáo lý nhiều hơn để sách tấn Phật tử chúng ta. Thì hôm nay với đề tài là biết quan kỹ, biết buông xả. Thì đã đề tài hôm nay ta là biết quan kỹ, biết buông xả. Thì quan đề tài mà tôi thấy có hai vấn đề lớn, phải không? Vấn đề biết quan kỹ, vấn đề biết buông xả. Thì tự biết rằng chỉ có đạo Phật thì chúng ta mới dạy vấn đề này kỹ, quan cũng kỹ mà xả cũng biết rồi cho rõ để mà xả. Tại vì vậy xả là buông hết, quan là quan xét để cho nó biết rõ, biết y như cái nghĩa của nó. Tại vì vậy cho nên là đây là quan kỹ, biết quan kỹ, tức là người đó biết quan thật rõ, thật rõ là quan thấu, thật rõ là quan thấu. Khi mà thật rõ, khi quan thấu rồi thì bây giờ mới biết mà buông xả đúng và không buông xả sai. Và người tu chúng ta là mục tiêu chúng ta là gì? Là buông xả lần lần, là buông xả lần lần. Hãy buông xả được nhiều thì Phật tử khỏe nhẹ nhiều, buông xả rốt ráo thì tự tại và giải thoát. Thì mục tiêu chúng ta là buông gì? Buông gì? Buông rốt ráo, buông rốt ráo để tự tại và giải thoát. Thì mục đích của chúng ta là kiếp này để giải thoát. Tương đối gần gũi nhất là chúng ta được hoàn sanh cực lạc để chấm dứt sanh tử luân hồi. Và mục tiêu tối hậu của chúng ta đó là gì? Là lớn lao nhất, gọi là mục tiêu tối thượng, là mục tiêu sau cùng của cái đời tu của chúng ta khi phát nguyện về cực lạc là để thành Phật sớm. Cái nghĩa là mục tiêu tối hậu của chúng ta là thành Phật, là như vậy. Thế thì thành Phật thì chúng ta buông xả nhiều ít, ta buông xả hết luôn hoàn toàn. Nói về cực lạc là buông xả hết, nhưng mà cái hết chúng ta là hết cái giai đoạn mà để đủ điều kiện để được vãng sanh, để buông xả hết như vậy đó mới được. Còn mà đến câu chuyện Phật để buông xả rốt ráo hoàn toàn hết đó, như vậy thì mới chứng được quả là Như Lai, tức là trạng thái tuyệt đối thanh tịnh của tâm. Ra Như Lai là có bản tánh Như Lai là thanh tịnh đó, như vậy. Thì hôm nay để học rõ cái đề tài này thì sắp tới Phật tử chúng ta phần tri kiến về giáo lý để chúng ta hiểu thêm, đó là biết quán kỹ, biết buông xả về những hành giả của chúng ta. Cái bài học này là để nói ngay cho người tu chúng ta, cái bài nói cho người học. Tự nhớ nha, ở đây là nói ngay người tu chúng ta không. Cho nên nói người tu thì có những cái lời nói nó hơi cay đắng chút, tại vì người tu thì chấp nhận cay đắng mà, phải không? Phật tử đói, Phật tử phải cần ăn. Ăn thì phải có chấp nhận là gì? Là phải là nhai và nuốt. Phật tử có chịu nhai có nuốt được không? Nuốt trọn thì chết à? Mắc nghẹn thì chết. Tại vì mình phải nhai từ từ, mình nhai thật nhiễn, và nuốt vô bụng thì đang còn. Cho nên người bác sĩ có nói câu rằng răng ở miệng, cho bé răng ở bao tử. Nghe không? Răng ở miệng, cho bé răng ở bao tử. Phật tử vô cái phòng mà nha sĩ á, thường người ta để câu thì cho mình vô mình thấy Phật tử hư răng thì để nha sĩ để trị răng. Mẹ mà răng hư á thì để ăn uống nó không tốt, ăn không tốt rồi vô bụng người nó khó tiêu. Tại sao người ta bộ răng rất cần để giúp đỡ bao tử trước, là răng phải tốt. Răng phải tốt thì nhai đồ mới kỹ, là nhai kỹ vô bao tử làm việc nhẹ dễ huyết mau, cho nên là kết quả lớn. Nói như vậy cứ cái là khỏe, sao là chất bổ dinh dưỡng được đầy đủ. Còn ăn ẩu á thì vô trọng là bao tử làm gì không nổi, nó thải ra mất cái đồ ăn tốt của chúng ta, dinh dưỡng ta như vậy. Cho nên chính từ chỗ đó mà bộ răng là cái điều kiện quan trọng nhất. Cho nên nó răng ở miệng chứ không phải ở bao tử. Hiểu không? Thì người tu của ta cũng như vậy đó, phải không? Cái vấn đề mà tập tu của chúng ta cái cố gắng là quán xét thấu đáo. Để rồi từ từ là buông xả là hai vấn đề, nó đi trước thì sao. Cái buông xả là như sao? Cái quán thấu là trước, có quán thấu rồi buông xả được. mà tự vô quán thố buôn xã được không?
Không.
À, như vậy. Như bây giờ trước khi Phật tử vào chùa, bất cứ nơi nào, cho Phật tử chúng ta chuẩn bị là người Phật tử vô duyên. Phật tử có quán thấu chưa?
Thấu rồi.
Thấu theo cái trình độ lúc này để được quy, để được quy làm người Phật tử, và làm người Phật tử mà được đệ tử Phật nữa mới là quan trọng nha. Là người Phật tử mà đệ tử Phật có nghĩa là phải họ tăng quy trì ngũ giới mới thật sự đệ tử Phật. Tại vì là hai hàng đệ tử sau của Đức Phật trong bốn chúng, Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni là hàng xuất gia dám rời bỏ cái nhà phiền não thế gian, đó cắt đứt cái đam mê cuộc đời mới đi xuất gia được, mới là đệ tử làm thay cho Phật để mà nói như lời của Phật và dạy những cái điều mà của Phật dạy để mà cho Phật tử thế gian biết mà tu để trở về cho Phật để mà từ đó được giải thoát. Cái là hàng đệ tử Phật thay Phật ở đời là Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni. Còn cái hạng thứ hai là cái hạng hậu cần để hộ trì Tam Bảo là đệ tử Phật, đó là gì? Là nửa tu mà nửa còn nợ đời, còn vướng mắc và chưa tu bỏ hết được, đó là ai? Là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là Phật tử tại gia đó. À, đó là Phật tử Bồ Tát Cao Bồ Nhi, cư sĩ tại gia nam nữ, thiện nam tín nữ. Và muốn được là Bồ Tát Cao Bồ Nhi, thiện nam tín nữ phải làm sao? Hả? Phải quy đi, quy với Phật, quy pháp, quy với tăng và họ trì năm giới cấm. Bây giờ nó thật sự gọi là đệ tử Phật, người tại gia cư sĩ. Vậy là Phật tử có buông bỏ không?
Có,
ta buông bỏ những cái gì đáng buông bỏ mới làm Phật tử được. Thì cái thứ buông bỏ đó là gì? À, Phật tử đã học rõ rồi, sẽ nhắc nhiều chỗ này. Tức là quy với Phật bỏ gì, quy với pháp bỏ gì, quy với tăng bỏ gì, ngũ giới là cái chi. Phật tử chấp nhận rồi mới là thành thật quy y. Quy y xong rồi được đắc giới, bây giờ mới chính thức là đệ tử Phật. Còn Phật tử chưa quy có phải đệ tử Phật chưa?
Chưa.
Nếu mà chưa thì làm gì được hết. Tại vì mình có quy mà có học hứa giữ đâu mà giữ. Là mình là người thế gian bình thường, là người ngoại đạo cấp pháp Phật tu thôi. Tu được không tu cũng được, chuyện này tôi đâu có hứa với Phật đâu. Rồi giờ Phật tử đã hứa với Phật rồi, như vậy mới được làm đệ tử Phật. Cho nên Phật tử đã họ tăng quy ngũ giới rồi phải giữ cho kỹ. Cho nên chừng đó chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật tốt. Phải không? Đó như vậy, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Phật tử muốn được giải thoát phải làm sao? Phải buông bỏ những cái gì Phật dạy, những cái gọi là ràng buộc đi vào sanh tử luân hồi mà tất cả chúng sinh đều bị kẹt hết, trong đó có chúng ta ở quá khứ. Nếu không khéo tương lai chúng ta cũng bị nữa, tại không bị nữa. Nếu bây giờ Phật tử không biết buông bỏ những cái đáng buông bỏ thì tương lai nhắm mắt về rằng Phật tử bị nữa, bị luân hồi nữa. Thấy không? Đây như vậy đó, tu mà bị luân hồi, tại vì mình tu mà không dám buông cái đáng buông thành ra bị luân hồi nữa. Đó như vậy, cho nên hôm nay mình phải tập cái hạnh gì là buông bỏ, mà trước khi buông bỏ là phải thấy rõ những cái nguy hiểm để buông, còn những cái mà không nguy hiểm chúng ta có quyền giữ, có quyền giữ để buông hết rồi nha. Có cái chúng ta nắm giữ, có những cái chúng ta phải buông, nhưng đến lúc buông hết hoàn toàn phải được. Đó là nó theo tình mừng của thời gian, chứ cái gì buông buông hết là không được. Có cái buông và có cái phải giữ, đến thời gian nào đó cái giữ này phải buông rồi giữ cái khác cho mới. Rồi đến giai đoạn nào đó bỏ cái mới đó, giữ cái khác nữa, rồi cuối cùng buông sạch hoàn toàn. Đó, thấy chưa? Nó có theo thứ tự như vậy theo thời gian. Thế thì ở đây sư dẫn lời dạy của những vị đại sư để sắp tấn vào tự chúng ta tu học hôm nay. Thì sư trích giảng thêm những phần chú thích để biện giải trong bài học này tự dễ hiểu. Tiên thì đại sư dạy rằng chỉ có nhìn rõ chính xác mới có thật sự là buông xuống. Cầu thứ nhất, chỉ có nhìn rõ chính xác mới có thật sự là buông xuống. Nhìn rõ chính xác đây là nhiều tử là nói người có trí tuệ nhìn thấu, nhìn đạt được ý nghĩa thật của nó gọi là nhìn rõ. Bây giờ Phật tử thấy mình chính xình thật sự, Phật tử mới đi sửa, thấy không? Phật tử thấy mình bị ghẻ ngứa, Phật tử mới đi xuất thuốc. Thấy mình ghẻ lở thì trị theo kiểu ghẻ lở. Ung nhọt thì tôi ung nhọt, ung thư trị theo ung thư. Thấy rõ chưa? Đó mà thấy rõ mới được. Phật tử biết mình đang ho hay đau bụng, đau bao tử, chúng ta mới đi trị bệnh. Phật tử không thấy rõ có trị bệnh không? Không, không biết rõ có trị không? Mà trị không đúng cách rồi á thì nó không hết mà sẽ là bệnh khác. Tại như vậy, cho nên ở đây chỉ có nhìn thấy rõ, nhìn rõ chính xác mới có thực sự buông xuống. Đây nhìn rõ chính xác là gì? Được buông xuống là buông xuống cái gì? Nhìn rõ là nhìn rõ được sự thật. Buông xuống là cái đáng buông xuống để mình không bị ràng buộc và đau khổ. Tại như vậy, thì câu thứ hai nè. dạy rằng nhìn rõ như thật là học theo cái nhìn của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Nhìn rõ như thật là học theo cái nhìn của Quán Tự Tại Bồ Tát. Thì ở đây bây giờ đại sư đưa thẳng vào cái quán của Tự Tại Bồ Tát nhìn để chúng ta bắt chước mà học theo ngài. Vậy thì ở đây người hành giả mà muốn giải thoát đó, thì người hành giả phải tập quán theo hạnh của Bồ Tát Quán Tự Tại. Thì mà Phật tử biết Bồ Tát Quán Tự Tại quán thế nào không? Quán cái gì hả? Mà tự đọc kinh Bát Nhã là kinh Bát Nhã có nói gọn là đầu chúng ta học đó, quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai con độ nhất thiết cổ ách. Dịch nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã thấy được rõ ngũ uẩn vốn là không, liền qua khỏi khổ nạn. Bây giờ nó sẽ dịch thẳng qua quốc ngữ tự nghe rất dễ đó, thấy không? Đó, Phật tử mà đọc kinh mà kinh Âm á, thường xuyên hoài tụng đó, thì Phật tử là quán người ta bỏ thành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời chứng kiến quân nhân công luận thế cổ ác. Mình có hiểu gì không? Phải không? Đó, cái ác ác là tưởng ác châu ác bò. Phật tử không biết rõ gì Âm Hán, Phật tử có học chữ Hán Phật tử mới dịch được. Phật không chữ Hán thì chúng ta chỉ nghe Âm mà thôi, rồi hiểu khó 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 một cái chữ nào lai lai tiếng Việt á, thế mình hiểu thôi, chứ bây giờ chúng ta không hiểu rõ được. Nhưng giờ dịch thoát ra chữ Việt á để chúng ta dễ hiểu là như vậy. Quán Tự Tại Bồ Tát khi đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã, mà trí tuệ đi sâu là gì? Là dùng trí để quán. Quán thấy rõ ngũ uẩn là con, liền qua khỏi khổ nạn. Và khổ nạn nó ở đâu? Cái người tu chúng ta diệt khổ nạn, chúng ta diệt khổ nạn bên ngoài. Diệt khổ nạn ở đâu? Khổ nạn ngay chính mình. Tại vì cái đạo Phật là dạy chúng ta diệt khổ nạn chính mình, chứ không diệt khổ nạn ở ngoài mình. Ở ngoài mình sao mà diệt nổi? Vậy đó nha, đó cái cộng nghiệp của thế giới, thế gian của chúng sinh của vạn loại, mình diệt là sao nổi? Mà diệt là diệt cho chính mình. Tại vì mình tu là cứu khổ cho mình, tu là cứu khổ cho mình, mà giải quyết ngay cho con người chúng ta. Đạo Phật là thực tế là giải quyết ngay con người của chúng ta, không có cầu xin gian giá với Chúa hay là tạo hóa hay là Đức Phật nữa. Ngay Đức Phật không có cầu xin hết, mà học theo lời Phật dạy Đức Quán ngay từ chính mình để mà giải quyết vấn đề của chúng ta. Tại vì chúng ta vấn đề chúng ta rất là rối rắm, vấn đề của chúng ta rất là khổ sở, nên Phật dạy chúng ta cách quán để tự tháo gỡ, để hết rối rắm và hết khổ sở. Thấy chưa? Vậy là phải quán mới được. Ai tu đến thành ai hành đến đắc, bất tu bất thành, bất hành bất đắc, không tu đắc và tu và đắc, phải không? Sư tu sư đắc, Phật tử tu Phật tử đắc, sư tu sư đắc, Phật tử không tu không đắc. Tại ra em chung thấy đâu hai con đây hấp, phải không? Phật tử ăn cơm mà nói sư no là sao được? Sư làm biến ngang đó, tao để con ăn giùm sư, mà con ăn giùm sư ai no? Phật tử no chứ sư có no đâu. Có như vậy Phật tử no là sư ăn ăn giùm sư chén nữa đi, Phật tử ráng ăn vô là hói luôn. Phải không? Tại vì mình chứa bao nhiêu đó là đủ rồi. Có như vậy đó, thật ra Phật tử làm biến ngang đó, thôi để sư ăn giùm con. Sư ăn nổi không? Làm biết là cái bụng sư bự bụng của tử. Nhưng mà cũng chứa chén cơm mà. Sư mà chứa chừng chén rưỡi là sư thở không nổi chén thôi. Tại nó quen cái lượng, nó quen chén cơm một rồi. Mà chén quá vô ngay không nổi nữa. Bởi vì vậy là người ta lượng cơm lượng cái nó quen rồi. Vô vậy. Thành ra nơi đây mình tu là quán, là quán là quán chính mình, để giải quyết ngay là chính mình. Vô vậy. Thành ra đây là điều rất đặc biệt. Học ra các quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã, tức là đi sâu vào trí tuệ Bát Nhã để quán. Trí tuệ Bát Nhã là gì? Là trí tuệ thấu đạt cái chân không thực tướng của vạn pháp. Mà ở đây nói thẳng là ngay là cái pháp ngũ uẩn thân của chúng ta. Đây là như vậy. Thì qua cái câu tiếp theo, ngài dạy rằng: từ trong quán chiếu sâu xa vật sở hữu trong thế giới này là thứ nhất. Đây là có hai vấn đề quán. Ở đây thì đại sư dạy chúng ta có hai cái để chúng ta quán. Cái quán thứ nhất là gì? Là quán chiếu sâu xa vật sở hữu trong thế giới mình đang sống đây, là thế giới này. Tức là quán cái pháp bên ngoài trước. Thấy không? Đó, quán đi. Tại vì chúng ta quên thân mình là quên. Đấy, mình chỉ đam mê cái bên ngoài không à. Luôn luôn nhận cái sở hữu bậc bên ngoài về để dung bầu cho cái thân của chúng ta hôm nay. Tại do tại vì lúc nào mà cái thân mình là thiệt có đó. Thiệt có thì nó phải cần. Nó cần cái gì đó. Cho nên cái gì đó ở ngoài thân này, cho nên chúng ta tìm mình đem vào để tu bầu cái thân này. Phải không Phật tử? Phật tử muốn có tiền nhiều thì phải làm sao có tiền nhiều. Phật tử muốn có danh lớn thì phải làm sao để có danh lớn. Phật tử muốn ăn ngon thì phải làm sao có ăn ngon. và tự muốn ngủ ngon phải làm sao để ngủ ngon đó, vân vân và vân vân. Tiền tài sắc chất trên lời ăn ngon ngủ kỹ, năm cái món này đó ngoài chúng ta cũng ở trong chúng ta. Thế do như vậy thì tiền mình có được đem về chúng ta thỏa mãn thì chúng ta mới được là có sắc chất, có tiền tài, có ăn ngon và có ngủ kỹ, có danh lợi cao sang quyền quý. Như vậy thì chúng ta phải tiền nhưng mà thật sự những cái gì ngoài thân chúng ta nó có gọi là tồn tại lâu dài không? Bây giờ đầu quán á, nó có tồn tại vĩnh viễn không? Không, nó theo thời gian nó biến hoại. Mà chúng ta nếu mà cố ý mà nhìn chúng ta mà nhìn mà quán xét từ từ chúng ta sẽ thấy rõ hồn mình mới sanh ra thì nó như vậy. Bây giờ hôm nay mình 50-60 rồi, nó khác rồi. Thế là như vậy. Rồi một ngày mai kia mà mình 80-90 tuổi chắc nó khác nữa. Thế không? Rồi cuối cùng sao mà tỉnh? Rồi chắc theo thời gian nó cũng phải già, phải khổ, phải chết. Đó là mình nói theo cây cối. Phật tử thấy á, cũng như bây giờ cái mình định mảnh đất chùa của chúng ta đang ở nè. Căn hồi xưa mà xưa chưa về đây á, thì làm sao tử làm cái chùa quan nhỏ xíu nằm ở giữa cánh đồng là heo kêu quạnh. Thấy không? Cỏ mọc tùm lum thì dán nhện đầy chùa. Thằng lằn nó tải xuống những cái cục vàng đen quá mức đầy tùm lum luôn. Không ai quét, không ai dọn cả. Thế mình sẽ xin nhận cái chùa này do họ yêu cầu về, sẽ họ yêu cầu xin về đây để mà tôi phát huy cái chùa này nổi, chứ không ai gì nổi đó. Thành ra thôi sư cũng quan nghĩ nhận cái chùa này. Đó, thành ra nhận bắt đầu bây giờ nhận chùa rồi. Thầy trò mà rửa một buổi trời là nửa ngày mới xong chánh điểm mà tính. Phật tử cái chút xíu mà rửa nửa ngày trời đó mới sạch sẽ, Phật đồ xung quanh là hết, chán nhận đồ hết. Vô giống như là cái chùa cổ trong trong mà xuyên hiệp trước Phật tử đó. Đó, thấy vậy đó, thấy không? Rồi bây giờ sao? Thầy trò hồi xưa mới gì mà khi mở đạo tràng á, thì đi tới đâu là mở lớp học tới đó à? Là mới vừa đầu, mới buổi đầu bao nhiêu? Phật tử nhớ không? Hai ba người mà nghĩa là hơn kiêu quê được 1-2 người. Hơn kiêu quê được 1-2 người. Rồi dần dần lên 2-3-40. Rồi đó là hơn kiêu quê là cố định cái 24 trở lại thôi. Xuống bao nhiêu năm dài nhiêu quá thôi. Còn cố định mình lên riết. Rồi tới sao mà tử? Xây nhà bếp đây, thấy không? Hồi đó nấu cơm chỗ phòng chỗ mà đây còn hai nhỏ mà tính chút xíu đó, thấy không? Cần khổ vô cùng, đi vô đụng đầu bớt, nhưng rồi dần dần cái xây nhà bếp thoải mái chưa? Giờ Phật tử rồi khá lên, thầy trò vẫn ngồi dưới đất mà nói chuyện ở chỗ mà chỗ qua đường đó. Sau này dần dần cái Phật tử hộ thì cũng dường cái dạng đường này, cái dạng đường cái niệm Phật đường của chúng ta đó, cái công lớn lao nhất là của Bụ Giác. Rồi kế đó là Cô Xuân, rồi tiếp nữa là Minh Thịnh ở Mỹ Quốc đó, rồi ông gì quên rồi, ở bên Mỹ nữa. Đó là những Phật mà Phật tử đại gia ủng hộ sự đầu tiên nhất để mở cái đạo tràng niệm Phật này, và Phật tử chúng ta cùng hùng vô. Thế ra đó, rồi xa cái chú Úc chúng ta cúng nguyên vậy đó cả đô đó, mới cất được cái nhà lầu này. Bắt đầu từ từ Phật tử ủng hộ chấp Phật pháp và xây chuyển. Giờ thầy trò mình cố gắng lo niệm Phật cho nên thấu động lòng Phật lòng trời ha. Ra giờ Phật tử ở xa ở gần hùng vô cái mình được cái chỗ tu gì ngon không? Hết rồi dưới gạch rồi ha. Bây giờ cũng còn dưới gạch, gạch gì? Gạch bông. Ông hoặc gió đầy đủ chỗ tu nhập hết rồi ngon lành. Bây giờ hai bên đều có chỗ tu hết, vô ra thoải mái. Nhà nước phóng đường ở sao, các đất chùa cái thành ra có lộ, cái mình thoải mái không được. Mình không phóng đại lộ trước cái nữa, mà tiền làm sao mình có lộ hết. Vậy thấy ngon không? Đó, vậy thì mất được chút đất mà ra cái đại lộ ra mặt tiền. Thấy như vậy, rồi là cái phước. Nhờ thầy trò mình tu dữ lắm á, thầy nó xây chuyển. Rồi ra nơi đây mình là tức là trung tâm của đô thị Sa Đéc. Thầy là trung tâm đô thị Sa Đéc trong tương lai. Kêu mà thầy thấy kho bạc giờ về đây nữa. Đó, khu dân cư mình đây là khu dân cư là mạnh nhất rồi. Đó, đông đảo nhất và vui hơn các khu dân cư khác. Tại như vậy. Như vậy thì mình có thấy như vậy đó là sự thay đổi của gì? Của cái gì xung quanh chúng ta. Đó, vậy thì từ mảnh ruộng bây giờ thành khu dân cư nhà cao chót cặp trời. Giờ đó đây nghèo khổ, kho bạc tự nhiên về. Có kho bạc nhà nước gì đó rồi. Ở đó đây buồn bã thê lương. Bây giờ thầy rồi tu dần. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra là nó thay đổi rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra tương lai đây rồi sẽ thay đổi nhiều hơn nữa. Tức là thay đổi. Rồi đâu phải vậy thôi. 100 năm sau, 200 năm sau, tại sao mà tự nhiên rồi nó sẽ thay đổi đi. Như vậy. Thế thì khóa máy hết đi. Như vậy thì Phật tử biết rằng 100 năm sau, 200 năm sau, thì nó thay đổi hết. Tại là một một ngàn năm sau chắc là ở đây nhà hầu cũng còn ai đang bắt đầu xây dựng cái mới được, đó là thay đổi. Thay đổi thời gian, thay đổi chứ. Chúng ta thấy nhìn xung quanh ở địa dương chúng ta vậy thôi, thì chúng ta mở cặp mắt nhìn xa cả nước Việt Nam chúng ta, cả hành tinh địa cầu này, thì nó cũng thay đổi thôi. Thay đổi theo cái cuộc sống của thời gian thì vô thường thay đổi, nó theo thời gian đó như vậy. Vậy thì đây chúng ta quán, quán là gì? Là quán chiếu sâu xa vật sở hữu trong thế gian này, những cái gì mà chúng ta có được trong cuộc đời, thấy được trong cuộc đời, cảm nhận được trong cuộc đời này, nó là sao đây? À, nó đều là hư huyễn không thật. Ở đây tổ sư dạy chúng ta cũng như là Phật dạy á, nó là hư huyễn không thật. Hư là hư dối, huyễn là như có như không, là huyễn là huyễn giả. Hư dối huyễn giả là chẳng có chẳng không, cho nên gọi là không thật. Nó có đây mai nó mất đi, nó không tồn tại. Rồi nó mất đi, nó không tồn tại nữa, thì nó hòa vào trong cái gì đó ngũ tình khác, rồi bắt đầu nó sẽ cộng lại và sanh ra những cái vật thể khác và cái hiện tượng khác ở thời gian mới, thấy không? Rồi thời gian nó không tồn tại được, nó cũng tự hủy rồi, tự hủy rồi nó sẽ hòa để sanh ra một cái thế giới khác, một cái hiện trạng khác. Rồi thời gian chịu nổi cũng tự hủy rồi, có thể đúng không? Đơn giản thế thôi. Nó có như là cả thà là người học Phật chúng ta nhìn thấy để gì? Để biết, biết làm gì? Biết để chơi thôi. Chứ để chơi là chứ có gì đâu. Mắc mớ nhưng mà động tiền tâm chứ buồn bã lo chết mệt. Đó là cái chuyện của nhân viên cuộc đời, của cái hành tinh, của địa cầu, của thế giới, thế gian này. Đó như vậy, cho nên ở đây là quán là đại Bồ Tát thành tâm phát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến muộn và công độ thức tổ ác. Trước khi mà chiếu kiến muộn và công thì bây giờ ngày ngày chúng ta đã chiếu kiến gì? Là thế giới là không, đó là quý, là giả. Đó cả đều là nhân duyên giả hợp, giả lập tạm có mà thôi. Tôi nghĩ là đó không? Tất cả là nhân duyên giả hợp, giả lập tạm có mà thôi. Nhân duyên là gì? Tức là điều kiện này, điều kiện kia, điều kiện đó, nó cộng lại mà thành cái vấn đề đó, thành một cái hình dáng đó. Nhưng mà với thời gian là sao mà tử? Nó sẽ bị thay đổi, nó biến dị đi. Rồi nó bị hoại đi. Nó hoại đi là sao mà tử? Tự nó gì? Nó mục rã. Rồi nó đi vào trong cái tứ đại hòa hợp lại, để nó là tùy duyên mà nó trở thành một cái nhân duyên thành tựu cái mới, phải không? Hơi rõ ràng như vậy. Tôi thí dụ vô tự nghe nè, bây giờ một cái nhà cũ xưa bây giờ không dám ở trong nữa, nếu ở trong nữa thì tự nó sập thì sẽ chết, bây giờ phải phá, phải mà tử? Thời gian phải phá thôi chứ ở trong chết à? Phá rồi sao thành đóng tình dụng? Đóng tình dụng bây giờ làm gì đây hả? Làm gì? Để nó đi trước chỗ chỗ nuôi tâm để mà làm sân làm đường, bây giờ làm đường đi. Phải không? Nó lên biến dạng rồi, thấy rõ chưa? Nó như vậy đó. Thành ra mà tự thấy rằng tất cả đều là gì? Là nhân duyên mà nó hòa hợp, nó tạm có. Tạm có là có thời gian, mà thời gian nó giới hạn theo cái sức năng kết hợp của nó, là đừng bền vững cái thời gian theo cái chất liệu của nó. Thì đầu cái thời gian nó không đủ sức nữa là sao mà tự nó từ từ gì đó nó biến đi, nó hoại đi, rồi tự nó rã ra đó. Rồi nó tự thấy dù cái nhà tường mình bỏ xuống đó, mình không cần đập bỏ, thì 40-50 năm sau nó còn không? Không, là tự nó mục à. Sao? Tại vì nó được sanh lên bởi đất, phải không? Bởi đất, đất bùn ha, đá cát nghiền hòa hợp lại. Thì bây giờ thời gian thì nó không đủ sức nữa, thì mưa nắng sương gió bắt đầu nó làm cho mục đi, mục đi là tự rã trở lại gì? Trở lại những cái nguyên thủy ngày xưa, phải không? Nó như vậy đó. Đất thì trở về đất, cát trở về cát, bụi trở về bụi, nó như vậy. Tại ra đời cát bụi trở về cát bụi, ta là cát bụi sẽ trở về cát bụi, hỡi người ơi. Nghe không? Nó như vậy. Vậy thì mình quán, trước nhất là quán cái thế giới bên ngoài của chúng ta, nó đều là gì? Là nhân duyên giả hợp, giả lập tạm có mà thôi. Nó tóm lại là nhân duyên hòa hợp, trong đó mang đầy ý nghĩa là gì? Là vô thường chẳng được lâu dài, là vô thường chẳng được lâu dài. Như vậy. Nhưng ở đây á, quán theo mà bát nhã của Bồ Tát Quán Tự Tại quán á, là dùng trí tuệ để quán á, đây là trí tuệ chân không, để quán thấu đạt, thấy cái thực chất nó liền, thấy thực chất liền nắm đỡ thời gian. Nãy giờ tôi nói mà tự nghe là quán theo tinh thần tiểu thừa. Tiểu thừa là chờ thời gian nó mới hoại, nó hoại nó không tồn tại, nó kết luận nó là không. Bây giờ ngay cái thân chúng ta đi, bây giờ cái thân chúng ta là có đây, rồi mai kia, rồi là 20-30 năm sau già hết rồi, cỡ như sư đó thì 20 năm sau là sư 80 rồi, phải bà nữ mà sư tán tục á thì Diệu Thanh, Diệu Thanh, Diệu Thanh, Diệu Thành ở dưới là sao bà tử, nó sẽ là 6-7 chục, đây mấy đệ tử nó có 40 chục nó tiến lên, rồi sư là 80 chục, mà sư 80 chục rồi bà Thiện, bà Thuận, bà Liên độ, bà Tư còn không, chết rồi, cái rõ ràng chết rồi. Có như vậy đó, rồi mấy đệ tử nhỏ nhỏ bây giờ nó mới quy sư đó, bắt đầu nó lớn lên nó thành 20-30 chục. Như vậy đó, rồi cũng theo thời gian tiến lên và tiến lên, ông bà đi trước nó sẽ cất bước theo sau, mình chết nó cũng từ từ chết theo, chứ nó không phải đâu, đó là vô thường, phải không? Giờ thì chúng ta nhìn cho thời gian mà quán trước, để thấy rõ. À, bây giờ bà tử già mà vẫn nhìn sư nói mà cười ngăn ngăn, nhìn ba cái răng xuống ra, phải không? Như vậy đó, mọi người không có răng nào cũng nhai ra cười đó. À, nhưng mà rồi ngày nào đó rồi chúng ta cũng hết cười. À, đó là từ già khỏi đời là chết hết. Vậy thì chết thì đi vào đâu? Chậm á, là đi xuống lòng đất. Lòng đất thì 20-30 năm sau cũng đã không còn gì cả. Thấy à, nhanh vào hồ tiêu mau hơn. Thấy à, tại vì muốn cho nó mau rã thì hồ tiêu mau hơn. Đã đốt cháy thành tro bụi rồi thì mau lắm. Còn mà xuống lòng đất là lâu chút. Thấy à, các bạn cuối cùng rồi cũng thôi. Thấy à, đó là mình nói là thời gian. Còn thân có đây, mơi kia không còn nữa, trở thành gì? Xuống không? À, trở lại lúc ban đầu là mình chưa độ thai. À, là mình chưa có mang thân mới là không, thấy rõ ràng chưa? Đó, mình đã có thân mình thôi đó. Như vậy thì nơi đây mình không còn quán theo cái chiều xa để thấy rằng là cái không này nó lâu lâu tới lắm. Nhưng biết chắc là đến thời gian đó nhiều còn xa. Bây giờ trí tuệ Bát Nhã chúng ta nhìn thấy rõ ngay bây giờ này. Đó, là trí Phật quán thấu rõ ngay cái thân này nó có mà tức là không. Sắc tức thì không không tức thì sắc thọ tưởng hành thức diệt phụ như thể, nghe không? À, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, thọ tưởng hành thức rồi quán cũng giống vậy thôi. Thế chưa? Thành ra là mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, và tất cả đều là gì? Là không. Thọ tưởng hành thức là trong cơ thể, nói chung cơ thể chúng ta gồm có gì? Hai phần, danh là sắc, danh là cái tâm của chúng ta, phần tinh thần, thế là có bốn. Mà cái sắc là cái thân ngũ của chúng ta là tứ đại, ta nó gồm có một. À, và tứ đại là đã sắc á, thì giờ chia thành cái cỡ bốn phần cộng lại là gì? Là cái thứ ngữ gió, phải không? Đó, cái phần tinh thần của chúng ta là phần danh là tâm á, thì nó có bốn, đó là gì? Thọ tưởng hành và thức, phải không? Năm cái này cộng lại gọi là ngũ. Ngũ gì? Ngũ quẩn thân. Quẩn là gì? Quẩn là chứa nhóm. À, nó chứa nhóm những cái cộng lại mà lên cái thân này. Vật chất thì cộng lại thân tứ đại. Thế còn nghiệp và phiền não của chúng ta thì nó tạo thành cái dòng tư tưởng của chúng ta, thọ tưởng hành thức. Thế giờ nó như vậy thì cái nào cũng là duyên, duyên cộng lại mà thành thôi, chứ phải tự nhiên mà có. Duyên mà khởi đầu của nó là không có gì cả. Nếu mà chúng ta không có mang thân này thì chúng ta không có mấy cái đó cộng lại, phải không? Trước khi chúng ta chưa có thân này là chúng ta chưa có cái đó để mà vào đây, phải không? Khi có cái thân này, mấy cái đó nó cùng nhau hiệp lại vào đây. À, vào đây rồi nó sẽ sanh sâu nảy nở thêm nữa ở trong đây, phải không? Nó như vậy đó. Tại sao bây giờ chúng ta quán lại à, như mà một câu chuyện hồi đầu á nói rằng là trước khi cha mẹ sanh ra ta lại đó, để giờ tự thấy câu chuyện hồi đầu á, trước khi cha mẹ sanh ra ta lại, và tự mà thấu được câu đó là tự ngộ đạo đó. Đây là tìm nguồn gốc đầu tiên của tứ đại ngũ uẩn thân của chúng ta. Đây là ta lại, và bà tự biết được ta là ai rồi á thì bà tự ngộ được, tức là tỏ được bản tâm của chúng ta. Còn bà tự mà không biết được, bà tự bạn cứ hỏi hoài tới chết. Hỏi là chưa hiểu, mà chưa hiểu là chưa thông, mà chưa thông là chưa ngộ, chưa ngộ là chưa đắc, chưa đắc là còn gì? À, là còn mê. Mà chết ở trong cái câu đó hỏi đó thì bà tự còn mê, mê cái gì đó? À, luân hồi chứ sao trở lại nữa. Thế giới như vậy đó. À, thành ra Phật tử mà tu hồi đầu mà không giải quyết được cái nghi này thì kết quả cuộc đời tu chúng ta không có gì để mà trời nói cả hết. Thế giới nó như vậy à, là không khai thông được. À, thành ra khi mà chúng ta học giáo lý chúng ta thấy biết rõ à, trước khi trở sinh ra ta lại, đây là nó lý giải à, đó như là vậy. Đi Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh có tánh Phật hết. Mà tánh Phật là tánh gì? Tánh thanh tịnh. À, tánh thanh tịnh là tánh nó không có cấu nhiễm bụi trần. À, đó, cái tâm thanh tịnh nó không dính mắc cái gì nữa hết. Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Trên tâm thanh tịnh không dính mắc bụi trần nào. Ở như vậy cho nên là Tổ Huệ Năng mới nói câu rằng là vậy, bồ đề hướng thiện không cây. à, à sao đâu tử vương kia còn sáng có ngày phải luôn, xưa nay dược bà khỏi kiếm tu có gì mà phải công phu tẩy trần. À, người mà chân tu biết tu rồi có gì đâu mà phủ bụi phủ đồ phủi, phải không? Trần tâm đâu có để mà chùi, vậy thì giọng có đâu để mà tu. À, tại vì mê nó có giọng, nó có trần tâm mới chùi mới tu, còn mình mà tỉnh giác ngộ rồi có đâu để chùi để tu. Tỉ rõ chưa? À nó như vậy đó. Bây giờ bà tử cứ chùi và cứ tu, phải không? Đó, tu chùi tu chùi chùi tu tu chùi chùi tu sắc tu chùi thì chiều tu chùi chiều chiều chùi sắc tu. Tu tới ngày này tu tới ngày kia tu hoài và chùi hoài không hết. Lý do tại sao vậy? Tại chúng ta còn đang tập nhiều, còn đang mê. Sao mà thấy bụi chùi, thấy bụi là tu, thấy bụi là chùi, thấy bụi là tu, tu hoài à? Đó, nên thấu đạt cái chỗ này. Cho nên tất cả phiền não đều do tâm chấp. À, giọng trần phiền não do tâm sanh. À, quán thấu rõ tất cả pháp đều là không thì không có gì để nói hết. Vậy đó chưa? Ngay là ngay chỗ đó đó. Nhưng mà quán nổi không? Quán thì nổi, quán thì thấy nổi. Nhưng mà chúng ta thể nhập vào nổi không? Không. Đó, quán thì được đó. Sư nói vậy tự nghe là mình thấy là biết là quán thấy thấu rõ. Nhưng mà mình nhập vào một cái được không? Và tự nhìn thấy cái chùa có linh chưa? Thấy rồi. Không phải cổng nhìn vô thấy rõ mà. Vô chưa? Không dám vô. Thấy chưa, quán đứng gần gần không? Không dám vô. Thấy không? Thấy hết hồn ở chía rồi đi vô khác à. Thấy chưa? Thấy cái chùa mênh mông còn tử rần rần không dám vô. Ai ngờ tiền khô rồi. Toàn là người tu không ai giữ đâu không dám vô. Bây giờ nó như vậy đó, phải không? À, như thế. À, vậy thì cái người tu tâm như vậy, mình mà chưa có một cái bản lĩnh, chưa có một cái lạ, cái khả năng để hội nhập thì chúng ta là vẫn còn tu, tu để mà từ từ đi vào, từ từ đi vào, vừa đi vừa xem, vừa đi cho coi ra sao, thêm một chút nữa, khi nào mà tới thấy ông Phật rồi cầu tới đây, nãy giờ biết rồi, giót vô mạnh cho rồi sớm chút, ta tới rồi. À, mình lo, mình sợ, mình nghi, đi từ từ, thế á, bây giờ tự đi gì? Từ từ, thì đi thăm dò phải không? Đúng không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ trí tuệ Bát Nhã là chúng ta quán thấu triệt, đi thẳng được luôn. Đó, như vậy, con quán từ đại bởi, thần tâm Bát Nhã ba la mật đa thời, đi sâu vào trí huệ, đi sâu này chúng ta đến, hằng thâm, hằng tức là gì? Đã, là tu, là quán, thâm là gì? Là đi vào. Thâm là thâm sâu ở đâu? Ở trong hang bồ ông, hang núi ông bướm hả? Ở trên hang ông cắm vậy đó phải không? Và tự đi nó suốt đời cũng đắc đạo mà tự bỏ chết luôn. Cho nên có người đó, cái hang chẳng hang mà chung em lọt qua kia là kể như là hết tội. Trời ơi, ai mà đồn chuyện ác nhân vậy? Và nó ra giống như mình Ấn Độ mà xuống sông tắm đứng dậy lên khỏi sông là hết tội. Vậy thôi mình ăn cắp ăn trộm ăn cướp giết người sáng mà xuống tắm nhẹ là hết rồi. Phải không? Vậy đó, ai đâu có sợ tội đâu có tỉnh, ai mà sợ báo báo đâu. Tại cái sông thương thiên mà. Còn những cái hang mà từ chui đầu này mà ra đầu kia được mà bình yên đó ha, là hết tội. Cho nên hè nhà ra đuối cắm cái chung thời, chung ngốc trọng rồi. Người trước xì hơi, người sau thử, xì hơi một phút sức thử. Thì nói cho vui, đấy là đúng không? Nhưng mà lỡ thử được đâu chấp nó thôi. Tại sao giờ nó không được nên. Còn cái hang thương thiên đâu chấp nó, hết người đại à. Đầu ai cũng hết kiếm đồng quen đi. Nó như vậy đó, nó như vậy đó. Sư nó tự nhiên đi học ở trên Trung Vương á, học có một pháp Trung Vương á. Giờ thứ bảy chủ nhật cái hòa thượng tiếp quản cho tất cả giảng sinh đi diễn địa đạo Củ Chi ở Tây Ninh đó rồi. À rồi cái thôi đi diễn cho biết, nào đâu biết. Thời đó còn là thượng tọ hòa thượng rồi không, đại đức giảng sư không, là chung với cái hang địa đạo cho biết. Mình đâu có xa đâu tử, bằng đây chỗ ra tới cửa ngõ trước hà. Chừng bố này chung thứ đâu, đâu cho đi hang sâu đi quá đi không nổi. Thời vui tưởng mà chậm đi mà sống lưng thoải mái, ai giờ thơm không có đứng. Thơm chung nó mỏi muốn chết, giống như mình đi cò dưới đó. Trời ơi, tập người trước cũng đứt người sau cũng đứt người trước. Trời ơi, cái đó kể thi gì để em tự nghe đó. Mệt quá là phải xì chứ sao vậy? Ai đi sao đi giữa lãnh đủ luôn. Sư nói mà đi chừng mà chừng 5 phút nữa là đi chết á. Chịu nổi rồi tử. Ngộ cũng chết luôn rồi. Mà tôi thấy không? Cả hàng mấy trăm giảng sư đó mà đi chung một hang một chung. Trời ơi, đứa chịu lại cho thấu. Chừng mà ra được ló đầu lên trên mà mặt đất là trời ra mừng hết lớn. Giống như từ địa ngục về càng gan đó. Nó thấy không? Vậy mà cũng đi cho biết. À, sao không cho đi mấy đường khác đó? Thầy ơi, mấy thầy đường khác mà thầy chịu sao nổi. Đường này ngắn gọn mấy thầy để cho biết thôi. Còn nhiều đường sâu chứ nữa. Đó, thấy không? Nó như vậy đó. Thầy ớn không? À,
nhưng mà tới đi đến cái chỗ mà nói linh thiêng đó, tự dấn nó bậy không?
Không,
mà dẫn đến tin kiểu quá à. Vô ra mày hết tội không? Hết không? Ờ, đã mệt cũng chết. Thành ra nó hết tội chuyện vui lý. Cái tội trong tâm mình tạo, thân khẩu ý của mình, từ ý mà tạo ra, nó chung cái hang, chung ra hết tội. Sau khởi tu trong mệnh, khởi tu bằng hết, mọi người khởi kêu lên đến chung đi, chung đi, chung rõ qua cái là hết tội. Thế mà thành ra người nào mà nói câu đầu tiên mà đầu ác thì chết. Thế ra đầu đập người ta mới tính. Thế như vậy đó, thì đây Đức Phật mới hỏi Bà La Môn đó, tội từ đâu sanh? Phải từ miệng không? Không, từ thân không? Từ đâu? Từ ý. Thì bà hỏi rằng cái từ ý thì nước này làm sao mà rửa anh tạo lỗ từ ý trong tâm mình mới được? Thứ hai rửa sạch từ thân khẩu nhân thân thôi.
Đó, vậy bà La Môn có căn cơ, cho nên nghe Phật nói tới đầu thấu đó.
Trần hiểu thấu rồi cái quyền xuống Phật liền, mà lúc đầu ngã mạn không thấm này quyền Phật. Bây giờ dù Phật nhưng mà Phật là có Phật giáo. Còn các ngài thiên tiên của Bà La Môn là Pha Ma Phạm Thiên và cái giáo chủ Bà La Môn. Còn Phật tôi nghe là coi như ngoại đạo đó, nè, không phải đạo của mình, chứ. Chừng mà Đức Phật nói thấu lý rồi đó, quỳ xuống liền. Bây giờ không kêu ông Cồ Đàm nữa, mà kính bạch Đức Thế Tôn, xin từ bi chỉ dạy cho con làm sao rửa sạch tội lỗi từ ý. Bây giờ hiểu rồi, mới kính Đức Phật chúng ta là nói chính xác, phải không? Nói đúng. Cho nên là bắt đầu mà quỳ xuống kính bạch Đức Thế Tôn. À, bây giờ từ ngoại đạo mà buông bỏ tất cả tư tưởng ngoại đạo, quỳ xuống chân Đức Phật liền. Đức Phật nói rằng muốn rửa sạch tội lỗi từ ý, mười phương chư Phật ba đời đều dạy như nhau là ba thứ nước phải rửa theo thứ tự là nước giới, nước định và nước huệ. Ba nước này không có nước thứ tư. Có thể thấy chưa? Đó, thành ra là nhờ có giới nè để không gây tội, nhờ có định nè để lắng động tâm tư, và từ đó sanh ra trí tuệ. Nhờ trí tuệ mới thấu đạt những cái tâm là tâm dơ, tâm vô minh, tâm phiền não mới dọn sạch nó được và mới được giải thoát. Thế đó, như vậy thì Bà La Môn nghe giác ngộ liền quy y theo Đức Phật làm đệ tử cư sĩ liền, tức là nhóm thấy là con đường sạch đạo. Có thể thấy chưa? Đó là không còn nghi ngờ nữa, quy y theo Tổ liền. Thấy chưa? Nó như vậy đó. Thành ra mọi người mà ngoại đạo mà nghe Phật nói mà hiểu rõ rồi, ta bỏ đạo liền, ta theo Phật liền. À, chứ vậy như người thế gian tối ngày cứ giữ chắc cái đạo mình mà không chịu bỏ đi. Đạo là con đường nó tiến quá theo giai đoạn tiến trình, cho nên ơn cái đạo mình suốt đời tới chết. Tiểu như người giác ngộ là phải giải quyết cuộc đời của mình. Chứ bạn chứ nói tôi sanh đạo này, tôi giữ đạo này hoài, không chịu tiến quá. Trời ơi, tôi vô ba má, tôi dẫn vô lớp mẫu giáo, tôi ở đâu hoài. Đặng mà thầy ru con ngủ cho lúc cho con ăn này kia nọ, rồi này kia nọ cho tôi. Ở đây hoài thành cái con nít hoài. Đâu lên chầu lá mầm cây gì vậy, trái hai trái hoa quả vô lớp 1, lớp 2 vô tử. Phải không? Đó rồi là nó cố chấp lớp 1 hoài sao lên lớp 2, cố chấp tiểu học sao lên trung học, mà cố chấp trung học sao lên đại học, mà cố chấp đại học hoài là sao mà ra nhân tài của xã hội, làm thầy thiên hạ là bác sĩ, kỹ sư, là giáo sư, phải không? Phật tử mình cứ vậy hoài là suốt đời vậy hoài đó, thì Phật tử có nên thân gì không? Không, Phật tử bây giờ đang cố gắng nè, đi chùa để học, để tu, để công phu, để lột đi những cái là phiền não trong lòng của mình, để chi? Để cuối đời mà khi chúng ta nhắm mắt là mình lột sạch hết. Bây giờ lột không sạch á thì lâm chung phải ráng lột cho sạch, để chi? Để gì cực lạc giảng sanh, mà lột sạch mới lên qua sen được. Phật tử lột mà còn dướng sẽ lên đâu, thấy không? Đó là phải buông hết mới lên ngồi sen được. Thấy rõ ràng chưa? Có như vậy đơn giản thế thôi. Thật ra bây giờ cái người mà lột sạch lên ngồi sen liền tức thời đó là ai? Là những người mà có khả năng tu quán nghe tánh Phật A Di Đà mà ngộ liền. Bệnh quá nổi không? Nổi không? Sự quá không nổi, vô chưa được, Phật tử vô sao nổi? Lát đầu nhăn mặt đấy chứ. Đó, thì đó chúng ta phải tu từ từ. Thôi vô năm chung được ngồi lên ngồi sen là quý rồi. Về tự lạc rồi bắt đầu là ngộ tâm, ngộ tánh. Còn ai giỏi thì ngay kiếp này mà ngộ được là ngon. Đó là gì? Là lột sạch, là rửa sạch, là buông dứt. À, gọi là gì? Siêu kiến ngũ uẩn giải, do không độ nhất thiết khổ ách. Thế quán thấy ngũ uẩn là không rồi, tất cả khổ nạn đều dứt sạch ngay từ đây. Cái gì tất cả phiền não do tâm vọng mà sanh, thì vọng hết rồi, phiền não đâu có. Nó như vậy đơn giản thế thôi. Cho nên là mà quán thấu rõ rồi thì gương có bụi đâu mà để mà quét. Tại vì gương này gương không có hình, không có tướng mà là chỉ lắm bụi, phải không? Đó, thành ra là cần khi mà phủ sạch phủ nhớ. Cái gì là lục tổ này nói đó, phải không? Đó, thân như độ lớn bồ đề, tâm như sáng chớ hề vẫn nhớ, ngày đêm căn cốt đợi chờ, chẳng cho bụi bặm dính dơ trần mình. Thì đó là Phật tử. Phật tử nè, sư phụ nè, quý Phật tử nè, phải không? Đúng không? Tại vì mình là đệ tử thân tú mà, phải không? Đang tập tu mà, đang giữ giới, đang thiền định, đang cố gắng niệm Phật, đang có tu để đổ phiền não từ từ. Thấy không? Đó là một cái sự tinh tấn có giới hạn của một người giác ngộ. À, chứ không phải thành tú mà chê nha. Trời ơi, có được thành tú đâu mà chê. Thành tú là thông kinh pháp, thông luật luận, phải không? Nhưng mà chưa ngộ bản tâm. Người giữ giới rất kỹ, thiền định rất giỏi, quán rất hay, phải không? Nhưng mà chưa thể nhập được. Cho nên cái thấu đạt của thành tú là thấu đạt của 9/10, thế còn một xíu thôi. À, còn mà tới được tổ huệ năng nó thấu đạt 10/10. Nhưng muốn được tổ huệ năng phải trải qua giai đoạn tiến trình của thành tú. Mình hiểu đó chưa? Thế mình nhiều khi mình chưa có được cái móc xì nữa, mình chơi thành tú. Phải đó nha, chưa có được móc xì nữa, giới không có nữa. Ta mà chơi thành tú, định không được, mình chơi thành tú. Kinh không thuộc câu, mình chơi thành tú. Không hiểu cái móc xì, mình chơi thành tú. Thế rõ chưa? Nó như vậy.
Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta là mình tập tu đây là gì? Trong pháp hạnh đang tu là theo cái là cái cố gắng tinh tấn là sáng chói tâm của là thành tu, tức là tu từ từ để đoạn từ từ bằng giới, bằng định và bằng tuệ phát sinh. À, rồi cuối cùng tất cả chúng ta đều đột phá hết và thành tựu được cái gì? Cái mà chúng ta đang cần đó là gì? Là đốn phá chặt sạch vô minh và đạt được cái bộ tánh A Di Đà, gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nghe không? Mình chiếu cái uẩn giai không thì ngũ uẩn là không rồi, thì có khổ nạn nào sanh lên không?
Tiêu rồi, uẩn này có nè, có nó có khổ, mà không có thì có khổ.
Sự ví dụ là cái thân Phật tử không còn ở trong nhà nữa, cái thân Phật tử đi chôn xuống sình rồi, chôn xuống đất rồi cháy tiêu rồi, còn nói là khổ ở nhà nữa không? Cái chuyện này trong nhà xảy ra mà tự có ảnh hưởng không?
Không.
Ta tại vì sao vậy? Chết queo rồi.
Thấy ăn vô hợp được thiêu rồi còn đâu nữa.
Nhưng mà nếu cái thân này còn nằm ở nhà mà dù chưa chết, khổ không? Khổ à, mọi chuyện mà đổ dồn vào mình đó.
Thế chứ rồi nghiệp nó hiện ra đau đớn, khổ sở bằng hoài. Thế chứ rồi ra còn ngũ uẩn là còn khổ. Khổ cảnh, khổ thân, khổ tâm. Còn bây giờ ngũ uẩn mà tiêu rồi còn không? Không. Nào cái xác mà không còn là không có khổ gì xác. Nhưng mà cái nghiệp chướng nó còn thì gì? Vẫn còn khổ dễ về tâm về linh hồn. Cho nên cái linh hồn bị nghiệp dẫn đi ở xứ khác. Ai biết không?
Không, mình biết, ai biết? Trời biết, đất biết, mình biết.
Tại sao cho người đời bây giờ không biết? Có thấy gì đâu đó. Có thể rõ chưa?
Đó, như vậy.
Cho nên hôm nay mình là người Phật tử, khi mình là còn ở đây á, mình ráng tu để mình gột từ từ. Nhưng mai kia là Phật tử mà thì ngộ tánh là Di Đà rồi. Thì sao Phật tử? Chiếu kiến ngũ uẩn giới có. Ngay lúc này là cũng như là mình quán tự tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời. Nên hành tâm bát nhã ba la mật đa thời là cũng pháp chiếu quán. Người tu giai đoạn ta là gì? Là hành tâm niệm Phật ba la mật, nằm thân hành tâm niệm Phật ba la mật đa thời. Phải không? Đó, đó là hành tâm là niệm Phật ba la mật đa thời. Niệm Phật ba la mật là gì Phật tử? Là niệm Phật đến giai đoạn rốt ráo. À, là thành tựu được ngộ tánh Phật A Di Đà, là thấy ngũ uẩn vốn là không, tại vì là năng lễ sở lễ tánh không tình cảm ứng đạo giao năng tư nghì.
Thì chưa
như vậy thì Phật tử là quán thấy giữa mình và Phật tánh vốn không, đang không tịnh là rỗng lặng thanh tịnh, thì trong đó có chứa phiền não nào không?
Không.
Ta mà không có phiền não có đau khổ không?
Không.
Anh nhớ như vậy, thành ra là theo nói theo kinh mà Bát Nhã thì chiêu ký quận gia không nói là tình độ chúng ta là gì? Là niệm Phật đến niệm Phật ba la mật, là niệm Phật đến câu niệm Phật là nghĩa rốt ráo của nó, là thể nhập vào tánh Phật A Di Đà của chúng ta, là hậu nhập vào tánh Phật của mình, còn quán chiếu để hậu nhập vào tánh không của mình. Và tánh không đó là gì? Là Phật tánh A Di Đà của mình. Người chiếu người mà quán là niệm cái danh hiệu gọi là gì? Là khởi đầu để mà ngộ buông vợ để tỏ tánh của mình. Tánh của mình là gì? Là tánh A Di Đà của mình. Thấy chứ? Người tu thiền nó đạt ngộ cái thiền là gì? Là tâm thiền của mình. À, người mà tùy chú để đạt được cái Phật tâm chân như của mình là gì? Là tánh Di Đà của mình. Tự tụng pháp hoa đạt tri kiến pháp hoa là gì? Là tri kiến là tánh A Di Đà của mình. Thấy chưa? Phật tử là học duy thức để thành tựu duy thức tánh thì là gì? Là tánh Di Đà của mình.
Hiểu không?
Phật tử tụng địa tạng đạt được cái tâm địa tạng là cái gì? Là cái tâm dung chứa toàn cả gì cái thế giới sơ ngài đại địa mà không dính mắc gì cả hết. Đó là địa tạng tâm. À vậy thì cái tâm đó đâu? Là tâm Di Đà của mình.
Hiểu rõ không?
Cái gì cũng Di Đà của mình chứ.
Như vậy nó đơn giản.
Khi mà thể nhập được mới là thấy hết, thấu hết, thông rõ hết. Đã vô là thành tựu giải thoát rốt ráo hoàn toàn. Thấy chưa, là như vậy đó. Cho nên đây là tất cả đều là vô thường. Đó là vấn đề của chúng ta. Mình quán theo thời gian thì nó chiều dài, thời gian theo cái Phật đó nó sẽ lâu để mà gọi là không, hay là mau để gọi là không. Mau để gọi là không thì chỉ thoát chấp thời gian 5-7 ngày thôi. Còn mà lâu thì 2-3-4 năm, lâu nữa thì mấy chục năm, lâu nữa thì hàng trăm năm, cả ngàn năm. Và thấy nào Đức Phật hồi xưa còn tại thế đó, thì ấy tỉnh xác kỳ hoàng là các cơ độc xây dựng lên đồ sộ nguyên nga. Và tỉnh dưới thì mấy ngàn tăng lên ở mà vừa đó, phải không? Đó lớn lắm mà, nên mấy ngàn phòng cái vừa đó. Và đời đời tinh lên lý trần của Việt Nam chúng ta, theo là thời Phật giáo cường hưng thịnh nhất của Việt Nam là tăng phòng tam thiên ốc hoàng tảo tất thập tăng, tăng phòng 3.000 phòng. Một cái chùa 3.000 phòng mà tỉnh hồi đời tỉnh lên lý trần của tỉnh à, đời lý à, 3.000 phòng à, mà sáng quét chùa 70 con sải quét hết. Nó chùa của linh của sư một ông quét con hả hỏng rồi à, đó mà 70 ông nó quét hết mà cái chùa là hồi xưa đời lý. Còn bây giờ cái chùa chút xíu mà nó là chùa to con lớn cái đâu gì, bây giờ mà hỏi ra cái chùa to còn bự phải à, không đó, tại là chùa đường nhỏ xíu à, so với chùa hội hồi xưa. Để nói như vậy, còn thời Đức Phật ở tỉnh xá lớn nhất đầu tiên Đức Phật ở là tỉnh xá các cô độc cất lên. Đức Phật và hàng ngàn hàng bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu tăng đi ở, phải không? Không biết nhiêu không? Là thiên địa thiên nhị bát ngũ thập nhân câu, ta ở 1250 vị tỳ kheo ở, cư sĩ nam cư sĩ nữ đến học tu nghe pháp nữa, tự biết bao nhiêu không? Nói như vậy nó sẽ còn nhiều hơn nữa nha. Đó, như vậy. Vậy thì ở đây đến thời gian rồi, bây giờ Phật tử qua Ấn Độ giết đi. Chỗ Đức Phật ở ngày xưa, lầu đài cung điện ngày xưa, chỗ Phật sinh ra, chỗ Phật tu hành đạo, chỗ Phật nhập niết bàn, chỗ Phật thuyết pháp, bây giờ còn cái gì? Còn nó lên mấy cái gì, cái dấu tích để lại mà thôi, là những đống đặc dụng, những cái đền đá hồi đó bây giờ là tiêu phong. Thì vậy là thời gian thì quý diệt rồi. Giờ 1.000-2.000 năm sau thì đổ chắc không còn đâu rồi. Hết rồi. Tới gì lạc mà giảng sanh là pháp điệu 4.100 năm nữa là chắc không còn gì hết. Bây giờ bắt đầu là đi lạc ra sẽ xây cái gì? Một cái thế giới của Phật giáo mới. Phải mà thế. Đó như vậy. Như vậy đó là vô thường, trở về không sau thời gian. Còn bây giờ trở về người tu chúng ta là quán để giải cái khổ của chính mình. Là quán cái thân này. Không phải là tới chết rồi mới là không. Là ngay bây giờ mình thấy rõ đó là không. Thầy à, cho thấy không như vậy cho nên mình không còn muốn ham gì hết chứ. Thầy chứ, thầy nói cho nó thoải mái tự tại được. Mà tự quá cái là có, nó tồn tại, mà yêu mến nó hoài. Mà tự cái là tối ngày, cái là thô văn, chát xóm, nó sẽ bấm lên hoài. Mới soi xỉu hoài, mới tẩm bổ hoài, mới là dung bồn sắc thân này hoài, nu lệ nó hoài, ăn mặc ở bệnh dung trọng này hoài, khổ không? Khổ. Cho nên bây giờ mà đến sao sống tự nhiên. À, ta lỡ ra giàu mạnh khỏe để làm gì? Sống thiện, sống lành để tạo giàu duyên, rồi gán tu để giải thoát. Đó, ngày nào chết rồi tu cừ đi luôn. Thấy không? Đó, vậy thì hiện cuộc đời này mình chưa rõ, sống khổ quá, nhăn mặt nhíu mày. Hôm nay mà tự quán biết thấu rõ rồi, bây giờ sống coi như chơi. Thấy không? Đó, làm ăn chơi, sống chơi, nhưng mà tu thiệt không có tu chơi được nha. Tu thiệt. Làm ăn chơi, sống chơi mà tu thiệt. À, tu thiệt rồi dần dần sau cùng mới là tu chơi. Tại mình giải thoát tự tại là tu chơi, chưa gì nó tu chơi sớm quá. Ở đây nói như vậy á, ra là phải là tu thiệt. Nhờ tu thiệt như vậy mới cố gắng, rồi cuối cùng mới thoải mái. Thoải mái thông dong tự tại là mới là tu chơi. Tu chơi mà thật sự là tu dữ lắm đó. Tự thấy chưa tu chơi không? Hả? Tự thấy chưa tu chơi không? Thấy không? À, chứ tu chơi không cái gì? Thấy không? Đó là sao? Xách xe đi chơi hoài. Sáng xách xe đi chơi, rồi sẽ đi tu mới đi, nó đi chơi đi tu. Tại vì sao? Xách xe đi giảng, vừa đi vừa niệm Phật, bắt đầu nổ máy là niệm Phật lên rồi. Niệm Phật tới chỗ giảng thôi, đó rồi xong rồi vô chùa thuyết pháp, thuyết pháp xong rồi xuống nói chuyện với thầy cũng nói chuyện pháp chơi, ta rồi niệm Phật sự chơi, rồi trên được xe đi về niệm Phật chơi, à rồi vừa tới chùa cái lại làm công chuyện Phật sự chùa chơi, rồi tối dạy niệm Phật tu chơi. Trời tối thì về mình niệm Phật, Phật chơi rồi ngủ luôn, ngủ chơi luôn. Rồi này nó quen là cái chết như trời vậy luôn. Cực lạc. Tại vì mình có đường sẵn rồi, mình hiểu đó chứ. Đó là nói đến người là chúng ta tu thoải mái rồi. Cho nên cái bất cứ hành động gì chúng ta đều tu ở trên, thoải mái. Còn mấy người mới là sao mà tự tu phải ràng buộc, tu phải cố gắng tập trung. Nó rất là khó khăn. Cho nên tu thiệt, không tu chơi à. Thấy không? Thì ra đâu đó, thời các đàng hoàng như nghiêm chỉnh đàng hoàng. Phật tử muốn như sư phụ được là Phật tử phải trải qua thời gian vài chục năm nữa, phải không? Đó, cho nên bây giờ làm liền không nổi thì bây giờ ráng lo tu thiền tu cái, đừng làm bộ bắt chước tu chơi nha. Phải không? Như vậy đừng có tu tà ma mà tu hết ra. Ta như vậy nỗ lực hết ra để mà chúng ta sớm được là thành tựu kết quả được. Phải như vậy. Thế thì cái câu tiếp theo, đời là vô thường chẳng được lâu dài. Thì ngày cảnh báo chúng ta phải quán đời là vô thường chẳng được lâu dài là nghe thân mình à, đó, cho nên chúng ta đừng tham chấp. Bây giờ ngài dẫn qua cái bài Kinh Kim Cang, chúng ta nghe nè. Tất cả các pháp hữu vi như bọt phóng, mộng quyển, như sương cũng như điện, nên quán đúng như vậy. Thì nghe câu hát văn là gì? Nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ dịch như điện, ưng tác như thị quán. Thì ngài dịch ra rằng là tất cả các pháp hữu vi à, tất cả các hữu vi, pháp là có hình tướng, gọi là hữu vi. Hữu là có, vi là hình. Để nhớ nhớ, hữu vi là có hình. Để nhớ, vô vi là không hình. À, đó là hữu vi là những vật có hình tướng. Mà cái nào có hình tướng là có diệu tử, là có như gọi là nhân duyên cộng lại thời gian mà thành, gọi là hữu vi. Bông hoa sen này là hữu vi hay là vô vi? Hữu vi tại vì nó có bằng cái đầu óc suy nghĩ của người nghệ nhân sáng tạo ra nó, từ vật chất cộng lại với thời gian mà thành cái hoa này. Bây giờ đặt đó là hoa sen, phải không? Còn nếu cây này là cây diệu tử, chứ là cây đại phú, ta đặt nó là cây đại phú, chứ biết nó là gốc cây gì nữa. À, đó thì nhà người chơi hoa mà đặt cái là cây đại phú, đại phú gia, phải không? Nói như vậy đó. À, rồi bây giờ cái này kêu gì? Cái đèn, theo đèn cà bự, theo đèn trường, đèn kiểu, nó tung quạt gió, quạt tượng. Tại sao cái quạt tượng? Gắn cái tượng cái quạt tượng, phải không? Đó, còn quạt gió giữa cái quay kêu quạt quạt gì? Quạt quay quạt gió gì đó, phải không? Nói như vậy đó. Vậy thì nhân viên cộng lại đặt tên gì thì nó là tên đó. À, đó. Vậy thì sư phụ sanh ra đời, mẹ ba đặt tên là Đoàn Văn Hiếu, phải không? Đoàn Văn Hiếu tại vì họ Đoàn, tên tên là Hiếu Lót Chữ Văn. Mẹ nó thì sanh trong gia đình họ Đoàn mà nó Đoàn tên là Hiếu, phải không? Còn nếu mà sinh sanh ra gia đình cái gia đình khác là gì? Là Nguyễn Văn Ớt. Tại vì tên trên họ Nguyễn rồi, phải không? Phật tử cũng như vậy. À, nhưng mà hôm nay sư đàn ông, à, Phật tử đàn bà, à, Thiện Thành Thiện Châu đàn ông, à, Phật tử đàn bà, nó khác hình tướng thôi. À, nhưng mà tất cả đàn ông hay đàn bà gì, à, sư hóa hay là Phật tử gì, cũng là gì? Cũng là duyên duyên cộng lại mà thành cái thân này, sanh ra cái ngôi nhà này, được đặt tên này, được sống như vậy, lớn lên như vậy, sư đi đi tu, Phật tử thì luôn luôn ở đời hoài. Phải không? Nói như vậy đó, cái nhân duyên mà thôi. Bây giờ Thiện Thành Thiện An cũng muốn như sư đó chứ mà không được, lỡ rồi, lỡ thời lỡ giận kêu tu không được. Phải không? Như vậy là tại sao? Đó là tại nhân duyên. Đó, còn bây giờ cái nhân duyên thầy trò giống nhau là gì? Đồng niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật, có ngày sáng đêm, niệm liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, để như vậy, niệm chạy đua mà, ai tới được đạt sớm biết. À, vậy chúng ta niệm rằng là duyên, duyên duyên cộng lại được nhất tâm bất loạn, thuần thuộc nhất tâm bất loạn là vô niệm, vô niệm được thuần là đạt được một tánh Phật A Di, A Di Đà giải thoát niệm tiền. Thế chứ, nó đạt được một tánh Phật A Di Đà buông hết rồi, sạch sẽ cái bản tâm rồi, rồi ra mới là được một tánh Phật A Di, A Di Đà. Rồi lâm chung là chúng ta là được hoa sen là gì? Tiếp đưa chúng ta về được làm bản sanh. Rồi, vừa là tương lai sẽ được làm là Phật. Vậy thì đó là những cái nhân duyên, phải không? Còn người mà không như mình á, tối ngày họ làm tội làm mát, làm mát làm tội làm tội làm mát làm tác làm tội làm tội làm mát làm tác làm tội làm tội làm mát mát làm tội, sáng như vậy là tính ác rồi, rồi làm ác rồi, tối nghĩa ôn lại rồi tính nữa. Vậy thì họ làm vậy là chết gì với nhân duyên vậy, là xấu ác thì chết rồi đi gì đâu, phải chạy xiết chạy xiết ác 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 tội ác tội tội xiết 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 thêm một chết thì xuống địa ngục luôn. Mà xuống địa ngục mau lắm, phải không? Còn mình là về cực lạc mau lắm, thế cho nên như vậy đó. Nên ra cái nghiệp duyên gì để đi đến cái quả đó. Sáng mà tự chạy xiết chạy mía có thể chùa được kiểu tu mình vô đây tu, thấy không? Đó, còn ai làm biết hòn cái thôi đi về nhà luôn. Đó, rõ chưa? Và như vậy còn người ta chạy miết chạy miết chạy miết đi chơi đâu khác. Đó như vậy, vậy thì đó là nhân duyên. Thì giờ thấy rồi à, tất cả pháp hữu vi là duyên duyên cộng lại mà thành. Là cái gì duyên duyên cộng lại mà thành với thời gian? Nó thành là vì nó có điều kiện. Vậy thì cái điều kiện này cộng lại thời gian này nó không đủ sức để mà bám víu mình những nữa, thì cái hoa sen này còn không? Mình đã thấy hợp trước nó đẹp lắm nha. Bây giờ nó tơi bời qua lá mấy bông rồi, à, lá cũng tiêu rủi rồi, còn còn khô. Mình đã thấy không? Đó là vô Thế rồi đây là năm dài 3 tháng nữa có cái nào đẹp hơn nữa đó, để cái này nó vô sổ ra. Có thể thấy không? Vậy là vô thường. Phải không? Đó, mà cây này mới mốt mà nó bự rồi thì trả lại cho chủ, lấy cây mới vô nhỏ hơn. Vô thường. Bự không ai mua nữa thì sao mà thử? Nó nước cây làm sao mà thử? Là cho nó chết làm phân. Vô thường. Mà thử gà chết ai 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 mua nổi nữa. Phải không? Rồi cuối cùng phải chết làm gì? Đó, làm cái má. Đó rồi vô cái lò quả tán tiều xuống đất tiều, thấy chứ, đó là vô thường. À, và tâm chúng ta cũng do điều kiện cộng lại mà sanh ý nghĩ, cho nên tham sân si phiền não. Rồi những mã cũng có điều kiện có nhân duyên, tham sân si phiền não tự từ từ nó biến mờ mòn hết, mất tiêu luôn. Đó gọi là gì? Là duyên cộng lại mà thành. Rồi cũng bị cái duyên cộng lại mà cải sửa quỷ tán nó từ từ, hay đột biến tự nhiên dẹp sạch cái một. Thắng tử cũng là vô thường. Thế giới nó như vậy đó. Tại ra từ ở ngoài đến trong tâm chúng ta ngũ quẩn đều là duyên tạo, duyên lập, giả hợp, tạm có trong thời gian. À, rồi đó nó trở về với không. Đó là chúng ta quán theo thời gian. Tất cả thì nằm trong nghĩa là vô thường. Thì vô thường là không bền. Và không bền thì nó là gì? Nó sẽ là hư hoại trong thời gian. Mà nó hư hoại thì nó thiệt hay nó giả? Nó giả. Mà nếu nó giả rồi á, mình là người trí huệ nên bảo thủ và nên buông xả. Buông xả về chết đi. Thân này là thiệt hay giả? Khổ không? Đính thở đi, chết đó đi. Chết vừa nổi, chết vừa nổi. Phải không? Nó như vậy cho nên là không chết liền được. Mà chúng ta phải cố gắng thở để mà sống cho làm gì? Để mà giải quyết vấn đề. Vấn đề gì của Phật tử? Vấn đề gì? Nói lớn rồi coi. Vấn đề gì? Sanh tử. Thế gian sanh tử sự đại. Người giác ngộ chúng ta làm thế gian sanh tử việc lớn nhất. Ngoài ra tất cả việc gì ngoài sanh tử đều là nhỏ nhất, không đáng nói. Sanh tử là việc lớn nhất. Thấy chưa? À, như vậy tất cả các pháp hữu vi như bọt bóng, như mọc quyển. Như bọt bóng là như gì? Như bọt bóng ngoài biển à, nó xô nhập vô trong cái là dành đá mà nó còn hay nó tồn tại, nó bể đi. Phải mà tử như bọt bóng, như mọc quyển. Mọc quyển là giấc mơ. Giấc mơ nó không có thật nè, có đó rồi biến mất tiêu. Đó, như vậy là mộng nguyện. Như xương cũng như điện. Như xương là một cành cây vào buổi sáng, như điện chớp qua là mất tiêu. Vậy thì cái thân của chúng ta là vậy đó nè. Đó, nó như bọt bóc, như ánh nước là như điện chớp rồi đó, như xương rơi nè, thoáng cấp rồi mất thôi. Đó, hôm nay còn đây, ngày mai mất rồi. Hôm nay ngồi đây, chút nữa mất rồi. Hay là đang nghe xin đó pháp đây, tự nhiên đi về cực lạc luôn rồi. Thế nó như vậy đó. Thành ra đó là vậy, là thoáng cấp thời gian. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy đó là Kinh Kim Cang Phật dạy chỉ thẳng cho chúng ta nhìn. Ai mà có trí tuệ sâu nhìn thấu rõ liền ở tức thì, thấy không? Tất cả các pháp hữu vi như bọt bóng, mộng quyển, như xương rơi, như điện, như quán như vậy đó, đúng như vậy đó. Thế nhưng vẫn là các pháp hữu vi giống như mộng ảo các gì quyển thôi. Thấy không? Thế như vậy giống như mộng ảo các gì quyển thôi. Tự hồ bọt nước dần hơi, mảnh hình ảnh giả chút hơi xương tàn, thoáng qua chớp nhoáng lẹ làng. À, bạn nghe đó không? À, vậy thì phải nên quán xét hợp tan đó mà. Vậy thì người hiểu biết rõ cái quán sự hợp tan đó là như vậy. Cho nên hợp là dính lại đầy đủ ha, là nó có hình. Nhưng mà lâu thời gian nó tan ra thì cái như là không còn nữa, là cái biến mất. Đó như vậy. Như vậy thì đó là cái cầu kinh Kim Cang mà Liên Trì Đại Sư dẫn giải để chúng ta hiểu rõ thêm. Sư kèm theo một cái lời nữa của Dạ Ngã Thiền Sư cho để chúng ta dễ ngắm thấu hơn như thế này. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, dạng mạo xung dinh thu hữu cô, nhậm vận hạnh si vô úy, hạnh si như lỗ thảo đầu hô. Thì cũng là kinh Kim Cang mà ngài giảng thiền sư là ngài ngộ cái bản tâm của ngài, ngài dẫn đến lý nghĩa cũng giống như thế này qua sự ngộ chứng của giảng thiền sư. Khi ngài nói là bài kệ này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, thân như điện chớp có rồi không, à hoa cỏ xuân tươi thu lượm hồng. À, ngài dẫn chứng cái sự việc ở đời thế gian. À, hoa cỏ thì mùa xuân là tươi, thu thì nó sao mà tử, vàng úa. Mùa thu là mùa lúa lá vàng úa sắp bị rơi bởi gió mùa thu thổi. Phật tử nè, Phật tử đây là lá xanh hay lá vàng? Ở đây lá có mấy lá xanh nè, à có mấy lá xanh nè, mấy đứa con nhỏ nhỏ là lá xanh, còn đa số là lá vàng không. À, là còn một số lá úa nữa. Tại đây là số lá úa nè. Lá này mà chờ gió nhẹ là rớt liền. Tại sao nó như mà ráng bán, mình bám mà giái trời đừng gió, mà thấy hu có là bạn đầu là giái trời sẽ Phật đừng gió, ai ngờ gió ào tới cái rụng rơi lạ tả, thấy á, rơi lạ tả như rời cạnh rồi ta làm phân đất, thấy không, nó như vậy, thành ra là dạng mọc xuân dinh thu hữu cố, cây cỏ xuân tươi thu đượm hồng, vậy thì cây cỏ qua lá mùa xuân tươi thu đượm hồng, à hiểu rõ chưa? À, nhậm dẫn thẳng suy và đừng sợ hãi là nhậm dẫn thẳng suy vô quý, tức là mắc kệ, nhậm dẫn là mắc kệ, mắc kệ là cái gì nó như vậy đó, quan tâm gì cho nó mệt, cuộc đời nó lại như vậy, thăng trầm chứ nhổ có công cụ này là như vậy đó, nghĩ gì cho bận đâu, mà tự nghĩ có những cái được gì không, à, gió thổi bão tới mưa rơi mưa đá sập trời tử vẫn được gì không, không không những cái được cái vấn đề đó được đâu. À, mà phải lo giữ cái đề mình trước, sạp trời mà tử phải bị đè chết, vậy phải trời sắp sập mà tử làm sao, hả, làm sao, hả, trời ơi, niệm Phật này cũng nhẹ bét luôn. nhưng mà giờ ta làm sao đây, theo thế gian mà nói đi, mình muốn là được sống, sạp trời là đè chết, mà tử phải làm sao, tức tốc đào lỗ sâu trung suốt. Ta là trời sập thì ta mặt đất tao dừng rồi, mình xuống dưới lỗ rồi sâu rồi đâu có đụng được đâu, ta phải ráng đào lỗ mình chung xuống phải không? Thấy kìa thì nói tới rõ chưa, bây giờ nói cho vui thôi, mình thấy trời sập là đào lỗ chung xuống chắc ăn, nhưng mà có ai mà nhanh chân là đào lỗ kịp không, nhanh tay một phép hang chung xuống kịp không, không nổi đâu, trời sập cái âm là mau lắm. Chứ mình mới mà móc móc ai mà cá là nhẹp lép rồi. Thấy rõ rồi chứ. Vậy thì vô thường thế cuộc đời chúng ta mà không đóng trước nổ đâu mà tự. Mà tự thấy là sư mập khỏe như vậy nè, thế mà tự bị sống lâu á, biết đâu tối nay sư chết luôn thì sao, thấy không? Đó, hay là Phật tử thấy là ví dụ như là bà Thạnh hay bà Vũ Thạnh nè, cái mập khỏe vậy đó nha, ai biết đâu mà bà chết sớm thì sư sao. Xin lỗi bà Thạnh nha. Bà Vũ Liên kìa, à nói biết đâu là tối nay thì bà chết sao. Cái bài dạy này thì chồng bà không giận, và vậy bà thích chết, chồng chết trời chết chết chưa được, nói cho vui thôi. Vậy thì cái thân chúng ta như chỉ mảnh cái chuông, thấy không, như vậy nó phóng gió qua là cái chuông là gì, nó phải trước dây thì ngã thân rầm xuống đi, thì chỉ dừng phóng chấp và thở kéo vào không đương rồi là chết, thấy rõ chưa, quá như vậy thấu như vậy đó là mới tu được, chứ mà nghĩ là mà còn bị sống lâu rồi đâu chịu không được rồi. Thế chứ là đạo Phật cho chúng ta nhìn thẳng cuộc đời là như vậy đó, cho nên là dù cho mình có phước mà được sống năm 10 năm nữa 20 năm nữa đi cũng bất cần, cũng không cần, đang phải lo ngay bây giờ tu này, tu đi chuẩn bị chờ đó, chết bất cứ giờ nào bỏ thân giờ nào mình cũng thảnh thơi mình đã đi, tại vì mình có phước rồi, mình có công đức rồi, mình có tu rồi, vậy cái nhân duyên nghiệp của mình là gì, là về cực lạc. Thế nhưng không ở đây trần ngang đau khổ cũng thì bắt đầu từ giác ngộ hôm nay cho đến ngày mình chết thì mình không có hướng về trần đời đau khổ nữa, mà muốn như vậy phải buông hết mới được đó, như vậy. Cái thì nhậm dẫn thẳng suy vô bố quý là cuộc đời thẳng suy mặc kệ nó, đừng có sợ hãi, đừng có lo, đừng nghe bây giờ mà quả địa cầu chúng ta một ngày mơ cũng có ra sao, đừng có lo, lo cho nó mệt, tại sao nó chưa tới mà lo rồi, lo rần, thấy mà sợ, cả thế giới đều lo. Mà nó tới chưa? Chưa. Chừng nào tới đây? Chưa biết. Thấy không? Lo chứ nó mệt. Trời, cái này cái chuyện là chuyện của địa cầu mình, của thế giới này là bị chung hết trơn á. Mà biết đâu trong đó mình không có bị à? Biết đâu trong đó không có mình đó. Tại vì sao mình có phước, mình đâu có tu. Chừng đó tới ngay chỗ mình nghe không có. Tại mà tới cái quả địa cầu mà nó dây hồng tròn, vòng tròn. Hành tinh kia nó đụng mình, nó đụng ngay cái chỗ phước của nó đó. Cái đụng thức kia mình bên đây đâu có sao. Thật ra biết đâu chuyện nó quay vào cái chỗ kia, cái chỗ không có tu á. Nó đụng còn chỗ mình có tu né quên rồi. Thế mình có tu là lên lệch tí, phước mình nó chuyển. Thấy không, như vậy đó. À, bây giờ tôi nói là một ngày nào đó mà cái Việt Nam chúng ta mà bị nước mà dâng lên thì bọn ai thước theo mà Hòa nói đó, thì đừng có lo, chạy đi chùa Phước Ninh lên lầu ở. An toàn không? Cho nên xưa đó mời mỗi sửa cái chùa cái nền phải từ 2 thước rưỡi đến 3 thước. Cái nền chùa Phước Ninh tương lai xưa cấp cho từ 2 thước rưỡi đến 3 thước. Đó, thế chi vậy? Phòng lũ lụt ở tương lai. Mình là con khéo sao mà thế hệ sao đệ tử mình đó, nó chắc nó sư phụ không có huệ, phải không? Xây thấp về khổ con quá à. Bây giờ lỡ thành chùa sao mà tháo được, mà đôn lên cũng không được. Đó, thôi giờ mình làm trước. nữa là cái nền cao 3 thước hay là 2 thước 3, 2 thước 3 thước. Chừng hao trước để sau này có lũ lên 1, 2 thước thì cũng còn được 5 tấc. Tưởng thấy không? Còn lên lễ Phật được có chừng hao chứ. Tốn bao nhiêu đâu mà làm là tè như chi. Tưởng thấy không? Nó như vậy. Tại sao mà tính trước? Cho nên người tu Phật chúng ta cái gì cũng lo xa. Lo xa hết. Từ cái vật chất cuộc sống ở đời cũng phải lo xa. Phòng thờ để khỏi tốn nhiều, tốn một lần thôi, đừng để tốn nhiều. Người xưa nói câu rằng một lần sợ tốn, bốn lần không đủ. Thay mà lên cho nên xin làm gì xin nghiên cứu kỹ làm chắc ăn, làm mà không có dở nữa. Tại là làm đâu là chết đó. Cho nên làm đập bỏ tiền đâu tiền nổ có tính. Tại là như vậy. Rồi xong rồi mấy cái bây giờ trở về tu cũng tập. Tu mới tu cho chắc, tu mới tu cho bỏ đảm. Tại là kết quả cho nó là an toàn. Chứ đừng có tu lai ra tu tà tà mà tu cái kiểu mà tu vô duyên, hay là tu cho có đó, đụng đâu tu đó. Ta mà là không thân thân gì hết. Trời ơi, thầy ta biết rõ là thẳng đường mà đi. Đây, bây giờ chim tu thôi. Để mà sớm giải thoát cho nên thế giới này nó có gì chăng nữa đi là cái cộng nghiệp chung của thế giới, là cộng nghiệp chung của tất cả nhân loại chúng sinh trong cái hành tinh này, chứ mấy chuyện riêng của mình đâu. Phải không? Thầy ta bây giờ trong cái cộng nghiệp mình phải tạo mình cái biệt nghiệp là gì? Là lỗ tu. À, thầy ta đến thời gian kỳ nào đó mình biết nó ra sao. À, có không có gì mình không quan tâm. Không quan tâm chuyện đó. Nó không có thì mình cũng tu, mà nó có thì mình cũng đã tu rồi. Thấy không? Thành ra tới việc đó thì thôi. À, nếu còn sống lại tu nữa, còn không sống thì sao mà tới? Đó thì như cực lạc chán sắc, khỏi lo. Lo chứ mà, cứ thoải mái đi. Thế nó như vậy. Thành ra mà tới đứa rõ chứ không có lo. Là như vậy. Cho nên những người Phật tử chúng ta mà hướng về cái trí tuệ Phật đó, là mọi chuyện đời chúng ta không quan tâm. Thấy không? Thành bại cuộc đời không quan tâm. Đó là chuyện của người thế gian. Họ sợ mất, sợ hư, sợ hao, họ mới chống đỡ đủ thứ hết trơn. Tại sao? Còn mình không sợ gì hết. Biết thế đời là giả, thân còn giữ không được nữa nè. Cái gì ở ngoài mà giữ cho nổi đó. Thấy không? Nói như vậy lo giải những cái gì sanh tử mình đó. Thế mình ra đi khỏi thế giới này rồi, ai còn ở lại thì chịu. Thế đó, lo. Còn nếu mà tự còn muốn lo, trở lại lo tiếp. Thế là nổi không? Không nổi. Đó, nhưng mà thôi, mọi người buông hết. Thẳng si như lộ thảo đầu hôn. Thẳng si cuộc đời, thẳng si của chính bản thân mình. Già, trẻ, vui, buồn, à, đó. Đó, cuộc sống của chúng ta thăng trầm, dinh dục, khổ vui gì đó. Cuộc sống của đời này nó như thế nào đó, cũng như là đầu xương còn đó. Thấy không? Vậy thì sáng còn đó. Vì còn xương nặng thì hậu xương vẫn còn động trên còn cỏ. Nhưng mặt trời trói lên rồi thì hậu xương còn không? Tự biến. Trong chịu nổi giá nắng nó tự biến thôi. Tại vì còn sống ngày nào thì chúng ta vẫn sống. Mai mối mà khi vô thường đến rồi, trí tuệ đã có sẵn. Phải không? Vậy mình đột phá là mình về cực lạc luôn. Mình thật đồng với Đà rồi. Đúng giờ đó Phật rước con cho Phật. Phật nói đúng giờ bà sẽ rước con. Vậy thì giờ nào? Phật nói trước không? Đâu có nói đâu. À, Phật tử biết không? Không biết nữa. Nhưng mà tới giờ đó Phật rõ. Đừng lo. Phải đừng lo chuyện đó. Phải không? Chuyện nó tự nhiên rồi là Phật tử có chết bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cho manh sát, dù cho là đứt đầu, dù cho bể bụng, dù cho gì chăng nữa đi. Nhưng mà niệm Phật được, Phật rước. Thế chưa? Còn hay lúc đó mà tự ngồi chắp tay niệm Phật khó mà quan Phật mừng nữa. Thấy chưa? Ta như vậy cho nên đừng lo gì hết. Đó, như vậy. Lại nữa học các quán không của Bồ Tát quán tự tại là chỉ có quán chân không có diệu hữu. Đây câu rất đặc biệt á. Kinh Đại Thừa chúng ta cho biết rõ, đạt được chân không mới đạt được cái diệu hữu, mà chưa đạt chân không thì không có diệu hữu. Cái là khi Phật tử biết buông bỏ hết hoàn toàn những cái có ở trong chúng ta để mà trở về cái tánh không thật sự của mình, thì từ đó Phật tử sẽ có những cái lạ, cái kỳ diệu mà xưa nay mình chưa từng có. Đó là như vậy đó. Nghĩa là Phật tử bỏ hết những cái gì mà xưa nay mình chấp, mình mê, mình chấp, ngủ uống thân hèm mê chấp, thấy không? Bỏ đi. Đó thì Phật tử sẽ đạt được cái tâm thanh tịnh. Từ tâm thanh tịnh đó thì Phật tử là sẽ có những cái mà là nó kỳ diệu. Đó là gì? Là trí tuệ giải thoát, thần thông biến hóa vân vân, tức là ngũ nhãn lục thông từ đây nó sinh ra. Phật tử là bậc là A La Hán, và bậc là Bồ Tát, Phật tử là giải thoát hoàn toàn. Thấy không? Phật tử muốn đi đâu, đi cũng làm gì làm. Từ cái tâm mình tưởng là có, tưởng là có. Bây giờ tử tu khỏi mong cầu làm thông, khỏi mong cầu linh đứng, khỏi mong cầu có trí huệ, mỏi không khỏi mong cầu biến hóa cứu vị lai, khỏi có mong cầu gì hết. Người chân tu được không có mong cầu gì cả. Chỉ gì? Chỉ là lo niệm Phật để được thấy Phật, được về cõi Phật mà thôi. Thấy không? Được sớm tỏ ngộ bằng tâm bằng tánh vậy thôi. Chẳng mong cầu bất cứ cái gì cả trên. Phật tử mà tu mà lấy lên cái gì mong cầu ngoài cái tâm Phật của chúng ta, người tu thật sự chúng ta rồi, cầu đi lớn rồi là ma đá mình liền. Ma đá mình rồi cái là mình tưởng là mình đắc được, ngộ được. Chứ mình biết được chuyện quá khứ, biết được chuyện tương lai, biết tâm người này, biết bụng người kia.
ta linh quá linh đi. Ai ngờ đâu là ma nam, vì ma nó có thần thông như Phật, nó sẽ ám cho mình được hết. Đấy, nhưng mà thời gian rồi chúng ta sanh nghiệp sanh tật, ta rồi là tự rơi vào cảnh ma. Đó, thấy rõ ràng chưa? Đó, thành ra đó là rất là nguy hiểm. Cho nên người tu Phật chúng ta không bao giờ hướng về thần thông, không bao giờ hướng sự cầu xin linh ứng, không cầu xin gian trái bất cứ ai cả hết, mà chỉ lại Phật. Vì Phật là bậc, là bậc đại trí, ta bậc đại giải thoát, bậc đáng tu kính, bậc đáng nương dựa là lễ Phật. Rồi mình ráng tu làm sao để được về với Phật mà thôi. Ta rồi cứ lo niệm Phật đúng theo giới, đúng theo định, và đúng theo cái tuệ của Phật là đột phá vô minh mà giải thoát. Đó, như vậy đó là thành công. Vậy khi Phật tử mà đột phá vô minh mà chứng ngộ bản tâm rồi, là tất cả cái gì xưa nay mình chưa từng mong cầu á, bây giờ Phật tử muốn là có. Thế nhớ đó, từ nay khi mà tâm thanh tịnh rồi là muốn đâu được đó, muốn đâu đi đó, muốn gì có đấy. Hướng về thần thông là có thần thông, muốn về trí tuệ là có trí tuệ, muốn về quá khứ là biết quá khứ, muốn về tương lai biết rõ tương lai, biết rõ quá khứ như mình và người biết hết. Đó, hiểu rõ chưa? Rồi phiền não nó biết mất hết rồi mình mới đạt được cái chỗ này. Rồi phiền não biết hết là do đâu? Do mình đắc đạo. Lậu tận thông là đắc đạo, là liệt thì diệt hết phiền não, và là lậu tận không còn, là phiền não rơi rớt sanh tử không còn nữa, thì mới chứng quả giải thoát. Và khi chứng quả giải thoát rồi, tâm mình hướng về đâu có đó, hướng về đâu có đó, đó là tự nhiên nó sanh ra. Còn bây giờ chưa đạt được lậu tận thông mà có gì, có biết trước, có biến hóa trước, có thần thông trước, đó là gì? Tự ma. Tự đó chứ. Đó, như vậy thì lại là một cách quán, không có Bồ Tát quán tự tại, là chỉ có chân không mới có diệu hữu. Diệu hữu là gì mà tử? Là cái sự biến hóa kỳ diệu của cái tâm chân không nó hiện ra khi mình đã liễu ngộ được là bản tâm bản tánh của chính mình. Là câu tiếp theo, lại nữa, học cách quán không của Bồ Tát quán tự tại, chỉ có buông xuống mới có thể thu được. Đó, vậy thì chỉ có buông xuống mới có thể thu được. Mà tử là buông cái này mà tử mới nắm được cái kia. Phật tử vẫn buông cái này ra, sao nắm cái kia được? Thấy không? Đó, ví dụ như Phật tử đang cầm qua dặn khỏi héo queo mà cứ giữ hoài nhưng mà Phật tử đã sầu con cầm qua dặn khỏi héo queo rồi đem đến chùa thuốc nam. Phải Phật tử? Quý lắm. Nhưng bây giờ mà một đống hoa sen vậy nè, Phật tử thích cầm cái nào? Hoa nào quý hơn? Hoa sen quý hơn. Phật tử muốn cầm hoa sen là phải buông dặn họ ra. Phải Phật tử mới cầm hoa sen được. Chứ mà tự nắm giữ con nhận thỏ héo này rồi sẽ cầm qua xem được, phải không? Ví dụ giờ bà tử đang cầm 100 đô la, phải không? Rồi sư cho bà tử 100 cây vàng, giờ bà tử cầm chắc 100 đô la, giờ bà tử lấy 100 cây vàng sư được không? Không. Vậy thì vàng đô la cái nào ngon hơn? Vàng nó quý hơn, phải không? Nên như vậy là dễ đi. Bà tử muốn nắm 100 cây vàng này, bà tử bắt buộc phải làm sao? Phải bỏ 100 đô la, phải không? Đúng không? Nói như vậy, bây giờ sư cho bà tử là bà tử đang nắm 100 cây vàng. Sư cho bà tử là 20 hộp sọt 24 carat. Bà tử muốn lấy cái nào? Phải bỏ vàng đi, lấy carat hộp sọt ngon hơn. Tại vì nó nhỏ mà giá trị cao. Phải không? Nói như vậy, thành ra phải buông cái này là mới bắt được cái kia. Bà tử dám buông cái này mới mà nắm được cái lớn hơn. Bà tử không chịu buông thì bà tử đâu được cái lớn hơn. Phải không? Bây giờ bà tử muốn làm nhà sư xuất gia phải làm sao? Phải cạo đầu. Phải bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết cái gì của đời, trả lại cho đời hết, giao cho đời hết. Bà tử mới làm ông sư được. Sao? Bây giờ bà tử muốn làm ông sư mà bà tử không chịu cạo đầu, ở nhà tu ai mà cho? Ông sư ở nhà sắp có chỗ được. Thế rõ chưa? Người xuất gia là phải ở chùa, ở nhà là không được rồi. Sao nói như vậy đó? Bây giờ nhà sư mà lại là có vợ sinh con để cháu coi được không? Không rồi. Ông xin cô mà mang bụng bầu có con cái được không? Không rồi, tất cả đều không. Người xuất gia mà coi vợ. Thế đó chơi như vậy mới được. Đó, đây là Phật tử muốn xuất gia để làm nhà sư thì Phật tử phải chịu buông hết. Nào, quy vào cửa chùa muốn làm ông sư là Phật tử phải cạo đầu, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ hết. Rồi vô chùa, cạo cái đầu luôn. Thế nhưng nó không bỏ nhà bỏ cửa được rồi, sư ơi sư đừng cạo đầu con. Vậy thà là ông sư được. Rồi bây giờ bắt đầu bắt khỏi giới. Từ giờ nội giới thấp với nội giới cao. Rồi bắt tôi giữ giới rồi bắt tu thiền. Đó, bà tử giỏi sau này mới là Phật sự lớn được. Bà tử dở ai cho làm, phải không? Đó, như vậy thì phải bỏ cái này bắt được cái kia. Bà tử giờ này bà tử bỏ cái chuyện vui gia đình. Bữa nay ở nhà có mời anh đánh dỗ đó, bà tử thôi bữa nay vô chùa tu. Nhờ vô chùa tu có nghe được bài giảng hôm nay, phải không? Đúng không? Bà tử bỏ đánh dỗ được vô tu. Vậy thì ăn đánh dỗ, biết đâu chuyện ăn đánh dỗ đúng tình sao? Tốn tiền mà lại đau bụng nữa.
bữa nay vô tu ăn cơm chùa không sao, ăn được cái kinh Bí Lợi ngon quá. Bữa nay nói cho bạn rồi mà tự được nghe pháp, được tu nữa thì được phước này, được tu nè. Đó là giảng, nghe được bài giảng này để kích lệ tinh thần tu của chúng ta. Vậy thì có lợi lớn không?
Có lợi lớn.
Thấy chưa? Nhờ bỏ cám dỗ, nhờ bỏ đi chơi, bữa nay vô chùa tu được. Thấy chưa? Nó như vậy mà tự thấy cho tự tinh thần tâm nghiệp không? À, từ khổ vô cùng mà ráng qua chùa mà tu được buổi sáng. Từ chiều về vẫn lo là xịt xòi hái dưa leo, rồi cắt rau hái rau làm mơ đi bán. Chứ đâu được nghe pháp cho tử mà tu rõ ngày đó, cái tội nghiệp không? Đó như vậy đó, tại vì cái nghiệp của mỗi người. À, còn mình ở tại Sa Đéc là biết gì tu nữa chứ. Thấy chưa? Thấy chưa? Khổ ơi là khổ. Chứ cái nghiệp gì đó. Thấy chưa? Cái tội nghiệp không?
Tội nghiệp vô cùng ha. Đó như vậy.
Chỉ có buông xuống mới có thể tu được. Giống như trong bàn tay nắm chắc các đồ vật thì làm sao lấy được bảo vật quý, phải không? Vậy thì đồ vật thì nắm nhiều nhưng mà không bằng bảo vật quý. Sao để buông? Ý trong ngôn ý nghĩa đó rằng là những cái gì mà tự cố chấp giữ gìn ở trong tâm của chúng ta, những cái tham sân si phiền não này mà tự phải buông đi, phải thả đi và tự mới được cái tâm lại vậy, cái tâm giải thoát tự tại được. Chứ tự không chịu buông có được cái tâm giải thoát tự tại không?
Không.
Cho nên cái nguyên tắc của người tu đạo Phật của chúng ta muốn đạt được cái tâm thanh tịnh này. À, đó cái tâm cái trí tuệ chân không này, à là được cái tánh Phật A Di Đà này, à được tự tại trong đời này, là Phật tử phải chịu chấp nhận buông hết. Không phải là buông tiền, buông vàng, buông cái gì ở ngoài thân, cái đó là chúng ta đã buông từ từ lâu rồi, nhưng mà cái buông là buông trong lòng, cái cố chấp trong lòng của chúng ta phải buông sạch sẽ. Còn mà như dư tàn nào là chúng ta còn dướng bận, tại sao buông thôi? Đó là gì? Được đạt gì? Được ôm trọn vào lòng chúng ta là chân tâm Phật tánh. Sao đó phải chịu buông tất cả cái giọng ma phiền não. Phật tử còn chịu chút xíu nào được cái ma là Phật tử không bao giờ dối được tới ông Phật. Tại vì phải buông hết. Dù con ma nó đẹp cỡ nào chăng nữa đi, Phật tử phải buông luôn. Nên ta đã dùng vàng lấp lánh cỡ nào đi cũng không bằng hột sòn chiếu chiếu. Phật tử nói chứ, ta phải bỏ vàng mới ôm hột sòn được. Nó như vậy đó. Như Phật tử ôm cũng hột sòn bằng một cái là Phật tử được là được giải thoát thì cực lạc không bằng ông không đi vào sanh tử luân hồi khổ.
À, như vậy
và ngài giải thích rằng trong sự tu tập quán chiếu vào nơi thân và tâm, nhân đó nhìn được thấu suốt, tiến tới nữa là thật sự buông xuống. À, trong sự quán xét về thân và tâm của chúng ta, à ngài chỉ ngay chúng ta người tu chúng ta quán hai vấn đề về thân và tâm của chúng ta. Về thân là thân tứ đại, nó là giả quyển không là thân, duyên hợp còn có tồn tại, mà đến thời kỳ tứ đại nó bất hòa thì nó sẽ tan rã mà thôi. Thế họ tự thấy rằng là lúc mà gần chết á, tứ đại nó bất hòa, thiếu cái này hụt cái kia là sẽ cả đau đớn và khổ sở. Là một cái nó đi trước rồi là bắt đầu ba cái kia không đủ sức để mà nó làm cho mình sốc được rồi xui xị chết luôn, phải không? Hơi thở mà kéo không được rồi thì đâu đủ điều kiện để tạo oxy, tạo hơi nóng cơ thể thì mình tự buông sủi luôn. Thấy không? Tất cả đều bằng hơi thở mà thôi. Thế chứ nó như vậy đó. Tại sao người ta cắt lấy máu mà tự ra mà còn thở là còn sống? Phải không? Xẻo thịt xẻo da còn thở là còn sống. Phải không? Nhưng mà hơi thở mà hết rồi, chùa trên mặt uống cũng chết. Thế chứ hơi thở rất quan trọng. Thế chứ nó như vậy. Hơi thở đi ra khỏi miệng chứ còn trở lại cái ta không là cuộc đời dưới đất rồi. Thế chứ nó như vậy. Người ta quán nhiều thân là dù cho già trẻ lớn nhỏ gì thì rốt cuộc rồi cũng phải chết, đó là vô thường. Và tâm của chúng ta cũng như vậy, tất cả là thọ tưởng hành thức của chúng ta cũng đều là do duyên hợp giả lập tạm có mà thôi. Đó là ra nó tạo ra cái nguồn tâm vọng tưởng này đều là giả không phải thiệt, dưng buông bỏ, đó hai cái điều buông xuống hết, không chấp trước tất cả, tùy duyên bất biến rỗng rang và tự tại. À, đó là cái câu nói của cuối cùng của ngài Như Vị Đại Sư. À, đó, không chấp trước tất cả, ngoài không chấp, trong không chấp buông hết. À, như vậy mới là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên. Tùy duyên là gì? Tùy duyên tức là tùy cuộc sống. À, chúng ta vẫn làm vẫn ăn, à, đói thì ăn, đau cũng thuốc, bệnh thì nằm đó chịu cũng thuốc, ở đâu mới là thâu. À, nghèo cũng vậy, giàu cũng thế, tùy duyên. Chứ không có gì không sanh ra tâm tham lam và phiền não. Có coi như không, thân này có coi như không, có tiền xài này coi có, không có coi như không, rồi có xài cũng coi như không. Thế nên như vậy nó mới thoải mái. Thế chứ, người ta có con cái cũng coi như không, có vợ chồng cũng coi như không, bây giờ coi có nhưng mà coi như không, đáng mai mốt mình mới rộng ra mình coi như không đi được. Chứ coi như có hoài làm chung nhớ tới nhớ lui đi sao nổi. Thế nên chứ, đó, nhớ cháu đi không nổi, nhớ vợ nhớ chồng đi không nổi, nhớ con đi không nổi, nhớ tiền nhớ của đi không nổi, nhớ đất nhớ giường đi không nổi, nhớ ai thần ai hờn thù quán ai đi không nổi. Vậy đây chưa, đó là gì? Đó là người con có, còn đang quay như không.
Ta có đây thì vô đây, rồi mai mốt mình đi tự tại. Ta như vậy ta đang coi như không.
Thân này có coi như không. Mai mốt mình có chết mừng,
rồi từ giả thân tứ đại mừng. Và thôi chết là vừa rồi, vừa cực lạc cho nó khỏe.
Thấy chưa, liên hoa quá sanh bất diệt. Tại như vậy
à,
thì tiếp theo thì dẫn chứng lời ngũ trệ sư dạy rằng, chế tâm những xứ dạng sự bất biện,
à,
tụ tâm vào một chỗ mọi việc khỏi bàn.
Mỗi đại sư dạy chúng ta một cái câu để nhắc nhở người tu niệm Phật của chúng ta.
Mỗi đại sư tức là vị tổ của tịnh độ công của chúng ta dạy người tu tịnh độ rằng, chế tâm nhất xứ dạng sự bất tiện. Nghĩa là gì? Người tu muốn được buông bỏ hết á, à, được tâm tự tại thoải mái là gì? Là trụ tâm vào một chỗ, trụ tâm vào một chỗ. Và tự thấy là Phật tử mà trụ tâm nhiều chỗ quá thì khổ nhiều. Ta mà trụ tâm vào một chỗ thôi nó mới yên. Thế mà chỗ là chỗ gì? Là chánh niệm. Thế là giữ cái câu niệm Phật vô tham vô sân vô si. Thế mà nếu mà không giữ được chánh niệm niệm Phật á, thì tham sân si nó có hiện ra hoài. Thấy không? Có tham, có sân, có si. Còn chỗ ta cái câu niệm Phật rồi á, thì vô tham vô sân vô si là không tham không sân không si.
À,
chủ liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, độ con về cực lạc Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con chán thế giới rồi quá độ Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm này con sợ quá độ Phật ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, con độ con về cực lạc Phật ơi. À, đó như vậy đó, Phật tử cứ nhắc nhở mình vậy đi. Đó là nào Phật tử là có bao nhiêu không. Nhưng mà chủ tâm và con niệm Phật quý vị cực lạc nó quen rồi. Thế là chế tâm bất xứ. Thế là chế tâm nhất xứ là giữ tâm vào một chỗ thôi. Giảng sự bất tiện là mỗi việc đời đều không cần bàn nữa. Không cần bàn nữa. Nên hư thăng trầm dinh nhục của đời phải quấy hơn thua là à, phải quấy gì đó thị phi tai tiếng, phải hơn thua khen chê gì đó, đau khổ buồn bã hạnh phúc gì đó, dinh nhục gì đó, coi như không, không bàn hết. Thế là đó là giảng sự bất tiện. Người tu niệm Phật mà chân tôi chúng ta làm bàn chứ gì chứ. Tối ngày là chỉ là gầm nghiệm nghiệm lo niệm Phật không à. Thế như vậy đó là mới mà sớm được những phần. Và là mới thành tựu được sự giải thoát cảm ứng với Phật. Có điều lành và lâm chung. Nhờ như vậy mà trụ tâm vào niệm Phật không bị chi phối ở niệm nào. Cho nên lâm chung ta mới đắc ngộ được giảng sanh giải thoát. Thấy chưa? Còn lâm chung Phật tử mà không chế tâm nhất xứ mà giảng sự thì luôn luôn biện. Thì sao đây? À, tâm mình nhớ lung tung, à, mà cái tâm chúng ta lại cũng là nghĩ nhớ đủ thứ hết, biện luận đủ thứ hết, đó, phân biệt phải quấy đủ thứ hết, thì làm sao mà tưởng niệm Phật được? Thấy không? Cho nên trở lại vấn đề mà hành giả tu chúng ta chế tâm nhất xứ là chỉ niệm Phật, tập trung niệm Phật mà thôi. Còn bây giờ tu nhiều thứ là tập trung nhiều thứ, một ngày tu mấy thứ? Nói rồi ngàn tu mấy thứ? Chưa chắc à? À, sáng tụng Lăng Nghiêm, chưa tụng Đại Bi, chiều tụng Pháp Hoa, tối niệm Di Đà. Ngàn tu mấy thứ? Ngàn tu ba bốn thứ rồi. Thế nên như vậy là Phật tử đâu có tập trung đâu, phải không? Tại đại người tu đây là nói về tu niệm Phật. Đại sư dạy chúng ta làm là gì? Chế tâm nhất xứ là chỉ tập trung có công niệm Phật không mà thôi. Người mà tập trung được cái hành trì niệm Phật suốt ngày suốt đêm như vậy đó thì mà nó mới có thành công. Còn Phật tử mà tu nhiều kiểu quá, nhiều cách quá, ha, nhiều pháp quá thì kể như là Phật tử là khó mà thành công những tâm Phật Phật. Đây là cái điều khẳng định, chẳng nói gì lạ hết. Phật tử tu nhập thất để làm gì? Nhập thất để buông hết mà chỉ lo niệm Phật không. Đó là chuyên tu để mà chờ cái thành cờ công lớn. Chứ vô đó là sẽ có cho tụng kinh đâu? Không bao giờ. Cho tụng tú không? Không bao giờ. Tất cả đều phải dẹp sạch hết chỉ con niệm Phật không mà thôi. Ai muốn niệm Phật, ngủ niệm Phật, tiêu tiểu tắm niệm Phật hết. Gặp mặt không được nói chuyện với nhau, coi như người lạ, không thèm chào hỏi. Ai cũng giữ tôi niệm Phật hết. Như vậy mới tập trung được, chế tâm nhất xứ, giảng sự bất biệt.
Đó, thấy chưa?
Nó vậy mới thành công chứ. Nay tu này mơ tu kia mốt tu nọ, tu tùm lum trên hỏi làm sao mà Phật tử được chuyên được, thấy chưa? Cho nên người chuyên tu là chỉ một thứ thôi. Phật không bỏ mình, Bồ Tát không chê mình, mà người trí hiểu biết không bao giờ trách mình cả. Tại vì biết mình thành giả chuyên tu, thành thế mình chứ đó. Ngồi tự chạy rồi tu, chạy rồi cho tu. Nay đâu có qua mơ tụng kim cang, mốt tụng nhiều lúc tụng luôn tu với chân. Và hỏi lại tu thì tu tịnh độ, niệm Phật được nhiêu, con niệm Phật được hai thời.
Thấy chưa, chết rồi đúng
không? Đó, vậy là mà tự bị đánh gia lợn rồi, tu bánh gia lợn rồi. Thấy chưa?
Đó, ngán chết.
thấy bây giờ là mình ngán chết, đói thì ráng ăn thôi chứ ngán chết, hiểu đúng không? Như vậy chế tâm nhân xứ dạng sự bất tiện, trụ tâm vào một chỗ, mọi việc khỏi bàn. Phật giải rằng thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, tưởng đi chỉ tưởng đi mà thôi. Đây là một câu nói rất là tuyệt vời. Ngài dạy các vị hành giả đến giờ phút chín mùi, ngài hiểu đến buông hết. Ban đầu giữ giới thiền định, đến thời gian chín mùi rồi Phật nói rằng thấy chỉ thấy mà thôi, nghe chỉ nghe mà thôi, tưởng đi tưởng đi mà thôi, là biết, mình hiểu biết đó, tưởng biết chỉ tưởng biết mà thôi. Như vậy thì tất cả thấy nghe hiểu biết hết, nhưng đừng giữ trong lòng, xả bỏ. Cái gì quá khứ đã thấy đã biết đã tưởng quên đi, cái hiện tại thấy cũng buồn, cái hiện tại nghe cũng đừng chấp buồn, cái hiện tại đang tưởng đang biết buồn luôn. Vậy đó chứ đừng đem vào lòng gì hết, à tất cả đều coi ra ngoài hết, đừng giữ trong lòng mình chứ có gì. Cái tâm trong sạch và thanh tịnh có nói là tu thiền, còn nếu không được tu tịnh độ chúng ta mọi sự đều buông hết, chỉ nam mô đạo Phật thôi. Nam mô Phật là buông xả, buông xả, buông xả, buông xả, buông xả, buông xả hết. À không buồn không giận không nhớ không thương không sầu không buồn không gì dai hết. À vậy thì đó là niệm Phật cái tâm xả hoàn toàn. Thì mình niệm Phật như vậy nó vui, tánh thù thương giả mặt vui tươi dễ bán tín đồ Phật giáo. Nghe ta đã nghi cầu đạo nghi ngủ là trái kiếp tinh quý. Thấy chưa? Thấy như vậy đó. Nhờ niệm Phật hoài chúng ta mới vui. Là lấy xin cười hoài thấy không? Nhờ xin niệm Phật hoài nó quen rồi. Ai nói vui cười cười không à? Nói xin quá vui. Mà coi chừng nè. Vui chứ khó lắm. Thật ra có thể nói trời ơi xin khó đàn khó. Có thể chứ là có thể chắc là xin khó thể. Mà khó dạy. Khó để dạy tự tu. Cho mày khó khăn rắc rối. Sự ghét nhất là rắc rối. Sự ghét nhất là cái vấn đề gọi là gì? Là từ chút sẽ ưa. Thấy không? Đó, nhưng mà sư là thấy đâu là đó, thấy đâu là đó. Dài dạy lớn nhỏ, thấy đâu là đó. Tại vì là thầy có thể sai là phải sửa. Dạy cũng đứng liền, chứ không có sao hết. Đứng giận sư quá nha. À, dân thì dân mà thương thì thương. Dân thì dân mà thương thì thương. Cuối cùng sư có thể lại dạy của sư để tổng kết lại của buổi học hôm nay. Người chân tu niệm Phật chắn mọi việc hơn thua tranh cãi thị phi nhân ngã. Vậy thì Phật tử người chân tu niệm Phật là tránh mọi thị phi. Ta ai nói xấu nó khen nó tốt thì mình cũng bỏ một bên hết. Ta mà chê cũng được mà khen cũng thế thôi, mình cũng là mình thôi à. Tự hiểu rõ vậy đó, đừng buồn đừng giận ai hết trơn trời. Tránh mọi việc hơn thua tranh cãi thị phi nhân ngã. Đó ta đây à, người này người kia người nọ coi mình hơn người ta, chê người ta thua mình, đó là nhân ngã. Em ơi mày bỏ hết đi, thương nó thương thì thôi, đừng có ghét. Phải không? Đó, gần được thì gần, chứ đừng có làm bộ xa nhau. À thấy chứ, nói như vậy xa nhau khổ lắm rồi nghe. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Mày nghe rõ. Thật ra là đây là người tu mình phải gần nhau, đừng có xa nhau. Gần nhau bằng cái tâm đạo. Thấy không? Đó, như vậy nó vui. Đó như vậy đó. Tại là nói chẳng mất tiền mua được lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói là sao mà thân thương để bến nhau. Đừng nói để chia lìa nhau uổng lắm mà tình. Ngay cái thân tình với nhau nó khó lắm. Phật tử mình xây cái mến với nhau là cả mấy năm trời, mấy tháng. Cần khổ lắm mới được gieo cái tình cảm cho lòng người ta mến mình. Mình chỉ câu nói không khéo, ánh mắt không khéo thôi là đứt liền. Mất tình cảm liền. Mà khi mất rồi đó mà xây dựng lại cả để khó khăn. Phật tử mình mất niềm tin nhau. Mà không còn thương nhau nữa, phải không? Phật tử đừng để mất lòng sư. Mất lòng sư rồi là chết đó. Phải không? À, đừng có giận sư. Ai thương sư hóa thì đời lên hương, ai ghét sư hóa thì hương kia chẳng còn. Cái đó ba chục vui thôi nghe. Chỉ biết cúi đầu lo niệm Phật với tâm buông xả. Người dân tu niệm Phật chúng ta chỉ biết cúi đầu xuống niệm Phật mà thôi, không có ngẩng đầu lên coi người ta đây mà coi người chê thiên hạ. Ra sư thường dạy mà tử rằng mình lo niệm Phật là buộc mặt xuống mà tu, không nên tu phải thấy luận bàn không tu như ai cả. Làm thương cho bây giờ có ghét. À, trở như nhau không bao giờ coi thường, thông cảm nhau đừng nên là khó khăn các đối với nhau, hay là tùy thuận nhau chứ đừng nói là phân chia phải quấy hơn thua này kia nọ với nhau. Đó là người chân tu niệm Phật của chúng ta, coi nhau như một nhà, như chị em, như bà con với nhau, mỗi người mỗi nước mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Thế như đi làm Phật tử ở xã này xã kia ở tùm lum á, ở tỉnh ra tỉnh đó, nhưng mà giờ chú cứ đến coi như nhà một. Tất cả đều là học với sư, là đệ tử sư, là đệ tử Phật, là mình thương nhau không có ghét, phải không? Đó như vậy thì như vậy mới sớm đạt nhất tâm thành tựu sự nghiệp là vãng sanh an toàn vậy. À mà nếu mà được tâm như vậy rồi thì tôi phải đây này tập báo ngày cho niệm Phật thôi, gặp A Di Đà Phật, gặp chào nhân nam mô A Di Đà Phật, nó ngắn gọn mô Phật. vui vẻ. Đã như vậy rồi, nhờ như vậy mà tâm mình an, nhờ như vậy mà tu được là liên tục, nhờ như vậy mà sớm đoạn phiền não và thành tựu nhất tâm, nhờ như vậy mà từ từ nhờ có niệm Phật mà nó buông bỏ hết phiền não trong tâm chúng ta. Giờ cuối cùng chúng ta thành tựu được sự giải thoát hiện tại và lâm chung là chúng ta sẽ được vãng sanh thoải mái an toàn. Tại vì đó chưa? Vậy thì biết quán kỹ là mới biết buông xả đúng, còn không quán kỹ là không biết buông xả đúng. Còn không biết buông xả đúng thì có tự thành công không? Không thành công. Thấy chưa? Như vậy cho nên người tu chúng ta đi với buông xả là cái điều cơ yếu căn bản nhất đối với hành giả của chúng ta. Đạo tràng Chùa Phước Linh là những người Phật tử là hành giả chuyên tu, cho nên chúng ta phải biết tập buông. Tập đi rồi sau đó cho nên là tập buông từ từ. Rồi cái nào đáng buông thì buông đi. Đang là ví dụ như mà nói tất cả là chúng ta phải buông hết. À, những cái thân suy phiền não khổ đau gì đó hãy giờ học qua rồi ha, buông từ từ đi. Rồi thậm chí đến là những cái gì bên ngoài chúng ta cũng tập buông lần lần, có bao nhiêu không ha, là như vậy để khi tâm chung tức là tự tại thoải mái định tâm niệm Phật mà giờ có Phật giải thoát. Chúc Phật tử quan nghĩ về bài giảng hôm nay.